Chương 269. Mua. Mua lớn phân. 100 đủ sao? Chương 269. Mua. Mua lớn phân. 100 đủ sao? Nhưng mà không có cách nào, lúc này Diệp Đàn đối mặt sự tình là độ ưu tiên cực cao, tương đương khẩn cấp, không thể không làm sự tình. Bằng không lấy Diệp Đàn cái này lười biếng tính tình, cũng sẽ không vào hôm nay vừa ý thức được sau chuyện này, mới xử lý xong Lý Dừng Thưa sự tình, lập tức đi ngay tìm đại sư phó xin phép nghỉ, đồng thời tại lúc đó liền đi đến Tông Vận Thành. Rất rõ ràng, Diệp Đàn bây giờ việc cần phải làm là khẩn cấp địa, cần Diệp Đàn giành giật từng giây đi làm sự tình. Cho nên Diệp Đàn cho dù là đối mặt cái này quần quật mãnh liệt dòng người cảm giác rất là tự bế, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng chính mình, nhắm mắt đi vào. Tiến vào sau đó, bởi vì thiếu khuyết phòng ngừa tạp âm quyết tán, quấy nhiễu cư dân bình thường sinh hoạt mà bố trí cách âm pháp trận ngăn cản, nguyên bản thanh âm không lớn đủ loại âm thanh, lúc này giống như là hồng thủy hướng về Diệp Đàn mãnh liệt mà đến đối mặt với như thủy triều hướng về Diệp Đàn kiềm chế tới tiếng gầm khổng lồ, nghe ở giữa xen lẫn đủ loại như là tiếng giao hàng, mặc cả âm thanh, tiếng khóc giống các loại các dạng âm thanh, khiến cho Diệp Đàn không khỏi miết miệng. Lần nữa thở dài nhẹ nhõm sau đó, Diệp Đàn quan sát một chút tòa này vận chuyển hàng hóa trung tâm bên trong mấy nhà tương đối cỡ lớn linh thảo loại vật này hàng tồn tương đối nhiều mấy nhà người bán. Sau đó hướng về đi một lần chính mình tương đối gần, nhìn cũng tương đối thuận mắt chủ cửa hàng chạy đi đâu tới. Mặc dù giống như là loại hàng này vận trung tâm, số đông cũng là lấy được hàng hóa sau đó, liền sẽ ngay tại chỗ bày sạp cá nhân kinh doanh, phần lớn là một người liền chiếm cứ lấy nói là một cái bản, hoặc là trực tiếp một mở lớn vải trắng dạng này. Nhưng mà cũng vẫn là có cái này giống Diệp Đàn đến gần nhà này dạng này, hiển nhiên đã là làm lớn. Đã là tại vận chuyển hàng hóa thị trường loại này di động tính chất rất mạnh chỗ đặt mua một chỗ không lớn không nhỏ cửa hàng dùng để đón khách vị khách nhân này ngài là muốn mua cái gì à? Chúng ta nơi này hàng phong phú, nhất là linh thảo, cái kia có thể nói là lại toàn bộ lại nhiều, có thể nói ngài kêu bên trên tên linh thảo, chúng ta ở đây đều có. Ân. Nghe chủ động chào đón một cái tiểu nhị đối với chính mình nhiệt tình tra hỏi, Diệp đang gật đầu một cái, sau đó nói, các ngươi nơi này có không có bãi chắc đại đằng tham. Nhìn xem tiểu nhị mờ mịt đến cực điểm, giống như là ngớ ngẩn ánh mắt, Diệp đang ý thức được cái gì, vô đầu một cái, nói a nói sai rồi. Là cứu tâm thảo. Nói ra cái này linh thảo tại Bắc vực càng lưu hành xưng hô a. Khách nhân ngài là muốn cứu tâm thảo a? Có a. Đương nhiên là có. Hô cái kia tiểu nhị nghe Diệp Đàn nói thứ hai cái tên, vội vàng trả lời, đồng thời cũng âm thầm thở dài một hơi. A, ta nhớ ra rồi, khách nhân ngài nói kia cái gì? Cánh Bắc đại đằng tham. Là cái này linh thảo tại Du Châu bên kia xưng hô a. Ta nhớ được ta phía trước tựa như là ở đâu trong quyển sách thấy qua tới ân. Đúng vậy. Diệp Đàn gật đầu một cái, không có lại tiếp cái chủ đề này, sau đó nói, các ngươi nơi này có bao nhiêu cứu tâm thảo? Ta cần lượng có thể hơi nhiều. Hơi nhiều cái kia tiểu nhị nghe xong Diệp Đàn lời nói, nghĩ tới cứu tâm thảo, hoặc giả thuyết là bãi chắc đại đằng tham hai loại công dụng. Trong lúc nhất thời không khỏi sinh ra cực lớn lòng hiếu kỳ, nhưng mà nghề nghiệp của nàng tố dưỡng vẫn là không có để cho hắn hỏi tới nữa, mà là từ trong túi chứa vật lấy ra một quyển sách, nhìn một chút, sau đó nói khách nhân yên tâm, chúng ta trước mấy ngày mới vừa vào một nhóm hàng mới, bây giờ cứu tâm có tổn lượng vẫn tương đối đủ. Ân, khoảng chừng hơn 100 gốc. Đầy đủ khách nhân ngài dùng a. Hơn 100 gốc Diệp Đàn nghe vậy, rất là thỏa mãn gật đầu một cái. Loại này tổn lượng đúng là không ít. Cho dù là giống như là loại này làm lớn tông buôn bán buôn thương gia, hơn 100 gốc cứu tâm thảo đối với bọn chúng cũng là rất lớn một số lượng. Thậm chí là có hơi nhiều đương nhiên đối với Diệp Đàn cần lượng tới nói vẫn là kém một chút bốn. Sau khi suy nghĩ một chút, vì không khỏi phiền toái không cần thiết, Diệp Đàn đi về phía trước mấy bước, hướng về phía tên này tiểu nhị thấp giọng nói chính xác không thiếu, "Hảo, ngươi nơi này những thứ này cứu tâm thảo, ta muốn hết." "Cái gì?" Tên kia tiểu nhị không phụ sự mong đợi của mọi người mà lớn tiếng kinh ngạc đến. Nhưng mà chợt đối phương liền ý thức được phản ứng của mình quá khích, thế là lại thấp giọng, làm tặc vậy nói, "Khách nhân ngài nói là chúng ta nơi này 127 gốc cứu tâm thảo, ngài muốn hết?" Tên kia tiểu nhị một bộ không dám tin biểu lộ, nhìn xem Diệp Đàn giống như là tại nhìn một cái cải trang trở thành người linh thú bốn. Dù sao nếu như hắn không có nhớ lầm, cứu tâm thảo loại vật này vô luận là nó hai loại công hiệu bên trong một loại nào, cần lượng cũng không lớn, bình thường cũng chính là 2-3 gốc lượng mà thôi. Cho dù là đối phương đi tới vận chuyển hàng hóa trung tâm loại này đại tông mua sắm sự vật chỗ tới cho mua, ở tên này tiểu nhị nhận thức đến xem cũng nhiều lắm thì mua lấy cái 20-30 gốc đính thiên. Dù sao mình chủ cửa hàng trước mấy ngày còn phàn nàn phía trước nhập hàng thời điểm cái này cứu tâm thảo có chút tiến nhiều, chỉ sợ trong thời gian ngắn là bán không xong các loại vân vân. Nhưng mà trước mắt tên này nhìn rất trẻ trung nữ tử, dưới mắt lại là há miệng chính là muốn phía dưới tồn kho toàn bộ cứu tâm thảo. Cái này sao có thể không để tiểu nhị cảm thấy chấn kinh đâu? Ta luyện tập luyện đan, nhiều chuẩn bị một điểm. Nhìn đối phương nhìn chính mình kỳ quái ánh mắt, Diệp Đàn nhịn không được nhỏ giọng giải thích đến. Luyện tập liền trực tiếp mua nhiều như vậy, là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta bốn. Tên này tiểu nhị không khỏi nghĩ như vậy đến tốt khách nhân. Ách, theo lý thuyết mua lượng càng lớn, cho ngài giảm đi hẳn là lại càng lớn. Nhưng mà ngài muốn mua cái lượng này quá lớn, ta vẫn tới tìm chúng ta chủ cửa hàng tới thương nghị với ngài giá cả a. Nghĩ nghĩ, tên này tiểu nhị nói như vậy đến. Khi lấy được Diệp Đàn gật đầu sau đó, tiểu nhị liền thập phần vui vẻ mà đi tìm chủ cửa hàng đi. Dù sao, bất luận chủ cửa hàng cho Diệp Đàn trả giá là bao nhiêu, tên này tiểu nhị cũng có thể từ trong thu được một điểm trích phần trăm. Không có cách nào, mặc dù vị này tiểu nhị là theo tháng cầm tiền lương, nhưng mà chủ yếu là Diệp Đàn cho nhiều lắm, bốn. Nhiều đến đã đạt đến chủ cửa hàng nói tới thỏa mãn đầy đủ giá cao tiền sau đó liền sẽ phân cho chính mình một điểm tiền huê hồng tình cảnh. Buổi tối hôm nay có phải hay không nên đi nơi đó thật tốt ăn một đoạn a? Tên này còn tại độc thân tiểu nhị không khỏi nghĩ như vậy đến buổi tối hôm nay đến đó ăn được đâu. Vấn đề giống như trước lúc này cũng xuất hiện tại đã bị chủ quán tiếp đãi xong, lấy được rất lớn ưu đãi sau đó, lại những nhà khác mua đến mấy chục gốc cứu tâm thảo sau đó, đã ra vận chuyển hàng hóa trung tâm trên thân Diệp Đàn Tông vận thành có cái gì đặc sắc mỹ thực đâu? Tìm một chút xem sao. Nhìn một chút xung quanh rực rỡ muôn màu chưa bài, Diệp Đàn nhíu nhíu mày, tự nói đến. Sau đó, đại khái là bắt đầu tìm kiếm tông vận thành đặc sắc mỹ thực, Diệp Đàn một hồi đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà tìm kiếm, cuối cùng đi tới một cái rất là vắng vẻ trong ngõ của thân. Nhìn xem bên tường vươn ra một cây nhánh cây, Diệp Đàn gật đầu một cái, sau đó nói hử. Đều bị ta dẫn tới nơi này, còn không ra hiện thân cùng ta gặp một lần sao? Đều theo ta một đường. Dạng này mười phần cao thâm nói đến. Tuyệt đối không phải là bởi vì Diệp Đàn nhất thời dân mù đường, lúc này đã là lạc đường, chương 270. Xem ngươi cái này tìm đường chết dáng vẻ. Chương 270, xem ngươi cái này tìm đường chết dáng vẻ. Hừ. Vậy mà đã là phát hiện ta xem ra ngươi cái này dung hợp thuật thức người thừa kế quả nhiên vẫn là thật sự có tài đi, cũng không phải loại kia chỉ có bề ngoài cái thùng giống đi. Sau đó, Diệp Đàn tiếng nói vừa ra, quả nhiên liền có một người từ chỗ ngoặc bên trong đi ra, vừa đi còn vừa nói để cho Diệp Đàn lơ ngơ lên tiếng ha ha. Không nghĩ tới ngươi lại có thể từ ta cái này tinh diệu đến cực điểm thuật ngụy trang phía dưới, phát giác được ta tồn tại. Nghĩ đến thực lực của ngươi vẫn là rất không tệ sao? Không, không phải thực lực của ta không tệ, chủ yếu là ngươi cái này ngụy trang trình độ thật sự là quá thấp bốn. Dạng này âm thầm chửi bậy một câu. Sau đó Diệp Đàn chậm rãi nhìn lại, liền nhìn thấy một cái thân cao một giống như hình dạng bình thường, nhưng mà một đôi thô to nồng đậm lông mày lại là hết sức chọc người ánh mắt một cái thanh niên mặc áo trắng, mang theo nụ cười không có hảo ý hướng về phía bên mình đi tới. Diệp Đàn cảm giác chính mình thần niệm dò xét đến xem, thực lực của đối phương không kém đúng là hòa hợp cảnh sơ kỳ thực lực, đồng thời thần niệm cường đại, vững chắc, ẩn ẩn có một cỗ xanh đậm chi sắc bốn. Đây là thần niệm thuốc hồn hóa dấu hiệu, rất rõ ràng, người trước mắt này vẫn là một cái luyện đan sư, phẩm giai đại khái là tu cấp như thế nào chỉ là si ngốc ngây ngốc nhìn ta mà không nói a. Bị ta hù dọa a. Đối phương cái kia lông mày rậm trên dưới chọn lấy vậy một cái, sau đó tiếp tục nói hử. Không nghĩ tới ngươi người này mặc dù thực lực không tệ, tu vi còn có thể, nhưng mà đối diện nguy cơ thời điểm phản ứng lại là bi thảm như vậy, thậm chí không bằng một cái phàm nhân. Quả thực là ném tu sĩ chúng ta khuôn mặt. Đối mặt với trực tiếp liền cho mình thành phần cùng với tính cách hạ quyết định tính chất ngôn luận đối phương, Diệp Đàn vẫn là không nói một lời nhìn chằm chằm đối phương, cũng không nói gì, không cần động như vậy đi. Ngươi chủ động đem ngươi dung hợp thuật thức hiện ra tới, ta liền lưu ngươi một cái mạng. Như thế nào? Dùng một cái tử vật để đổi ngươi cái này người sống sờ sờ một cái mạng, có phải hay không rất công bằng? Đối phương tiếp tục như vậy nói ân lúc này, Diệp Đàn cuối cùng là giật giật, đầu tiên là trầm ngâm một chút, sau đó ngựa khí chậm chạp, trần khẩn nói vị đạo trưởng này, mặc dù ta không biết ngươi nói cái này cái gì dung hợp thuật thức đến cùng là một cái đồ vật gì, nhưng mà ta cảm giác nếu như ngươi là bởi vì vật này mới đi theo ta lời nói, vậy ta chỉ có thể nói ngươi là cùng nhầm người. Diệp Đàn lời nói này ngữ khí chân thành tha thiết, thái độ thành khẩn, trong lúc nhất thời ngay cả đối phương sẽ cũng là hoảng hốt lập tức sau đó, mới a sắc mặt trở nên càng thêm địa nan nhìn, sau đó nói a, ngươi đừng tại các loại cũng đã sắp chết đến nơi đến trả cho ta mạnh miệng. Ngươi là muốn đem tiểu gia cho xem như một cái đồ đần tới lừa gạt sao? Ngươi đừng cho là ta nhìn không ra bí mật của ngươi. Nói cho ngươi, vừa rồi ngươi mua những linh thảo kia thời điểm, tiểu gia thế nhưng là đem bí mật của ngươi nhìn rõ ràng. A, thật là lợi hại a. Vị đại nhân này là tại là lợi hại đến cực điểm a. Diệp Đàn không có phải dạng này ở trong lòng tán thưởng đến, trên thực tế cũng không phải do Diệp Đàn không tán thưởng đối phương, dù sao người này lại là đều trực tiếp đã nhìn ra Diệp Đàn chính mình cũng không biết bí mật nhỏ. Quả thực là kinh khủng như vậy. A, không biết ngươi là thế nào nhìn ra được a. Diệp Đàn bãi tốc tư thái, hỏi lại đến ha ha. Ngươi còn tưởng rằng ngươi nấp rất kỹ phải không? Ha ha. Thật tình không biết ngươi tại ngay từ đầu cũng đã đem mục đích của ngươi bại lộ ra. Người này quả nhiên không phụ Diệp Đàn chi trọng mong địa, bắt đầu mười phần hăng hái tự giác hướng Diệp Đàn giảng giải lên. Diệp Đàn chính mình cũng không biết bí mật nhỏ chính là ngươi tại vận chuyển hàng hóa trong chợ mua linh thảo thời điểm, mặc dù ngươi đã thấp giọng nhưng lúc ấy ta cũng đã nghe thấy được ngươi muốn mua dù cho cứu tâm thảo, hơn nữa còn một mua chính là trên trăm gốc. Lúc đó ngươi nghĩ tên kia tiểu nhị giải thích là ngươi cần phải đi luyện tập luyện đan thuật, nhưng mà cái kia tiểu nhị chưa có tiếp xúc qua luyện đan thuật không biết, ngươi cho rằng ta còn không biết, không biết hay sao? Luyện đan thuật liền xem như muốn luyện tập, cũng không phải dùng giống như là cứu tâm thảo loại này bởi vì sản lượng thấp cho nên tại đồng bậc tới nói rất đắt, hơn nữa cứu tâm thảo có thể luyện chế đan phương, thật sự là quá ít chỉ có mấy loại, lại thêm mấy loại này đan phương dùng đến thủ pháp luyện đan các loại đều rất bình thường, cũng không có cái gì pha trộn ở chung với nhau đồ vật, cũng không thể đưa đến cái gì luyện tập tác dụng. Dù sao bình thường luyện đan thời điểm cũng là dùng bách tín thảo giá cả cỡ này rẻ tiền, đối ứng đan phương nhiều, đồng thời có thể làm cho ngươi đem thủ pháp luyện đan nhờ vào đó dung hội quán thông linh hảo. Mặc dù ngươi bởi vì không biết ta muốn làm gì, cho nên liền điểm xuất phát đều không đúng, đưa đến phân tích của ngươi toàn bộ sai. Nhưng là không nghĩ đến ngươi phân tích còn rất giống chuyện như vậy sau đó thì sao? Diệp Đàn nhíu lông mày, ra hiệu đối phương tiếp tục hử. Nhưng mà mặc dù ngươi cầm những linh thảo này đồng thời có thể lại tới luyện tập luyện đan thuật, thế nhưng là có thể dùng đến liên hệ dung hợp thuật thức. Cái này có thể nói là thần kỳ nhất luyện đan công pháp. Dù sao cứu tâm thân thảo thân chính là một mực có hai loại hoàn toàn khác biệt công hiệu kỳ vật, loại linh thảo này vừa vẫn thích hợp luyện tập dung hợp thuật thức loại này luyện đan pháp thuật. Cho nên nói, chân tướng cũng chỉ có một, ngươi chính là nắm giữ dung hợp thuật thức loại này kỳ thuật luyện đan sư. Đúng không? Đối phương chỉ mình dạng này lớn tiếng nói đến đại khái là bởi vì kích động, hắn cái kia thô to nồng đậm lông mày lúc này Diệp Đàn trong mắt phảng phất là bắt đầu phát sáng đồng dạng. Xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Diệp Đàn âm thầm đoán thầm. Không nghĩ tới ngươi vì cao minh ra ta nắm giữ cái gì dung hợp thuật thức cái kết luận này, vậy mà tiến hành như thế gượng gạo một cái suy luận ha ha ha. Không nghĩ tới tiểu gia ta vẹn vẹn chỉ là lai tông vận thành mua một vài thứ, vậy mà đều có thể đụng tới ngươi dạng này một con cá lớn, ha ha ha. Tiểu gia ta thật sự chính là tư chất ngút trời a ha ha ha. Người kia dường như là còn đắm chìm tại trong kích động của mình, cảm xúc không có tỉnh lại, lúc này vẫn tại nơi đó hết sức kích động khoa tay múa chân lấy, mặc dù ngươi hẳn là rất hy vọng nhận được kia cái gì dung hợp thuật thức. Nhưng mà rất xin lỗi, ngươi suy luận tất cả đều là sai, ta thật sự không biết ngươi nói những vật kia. Diệp Đan lần nữa thành khẩn cùng đối phương nói đến, ha 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 ha. Ngươi cho rằng tiểu gia ta sẽ tin sao? Ha ha ha. Đã ngươi cũng đã sắp chết đến nơi còn ở nơi này mạnh miệng, liền nhìn tiểu gia ta đem ngươi đánh thành sắp chết sau đó ngươi cãi lại không mạnh miệng. Nói xong, đối phương liền dẫn 10 phần tự tin khí thế, hướng về Diệp Đàn đánh tới châm đoáng. Dù sao tại đối phương đến xem Diệp Đàn chỉ là một cái tụ linh cảnh sơ kỳ tu sĩ, xa xa không thể nào chiến thắng hắn cái tên này hòa hợp cảnh giới tu sĩ. Nhìn ngươi cái này tìm đường chết dáng vẻ bốn. Diệp Đàn âm thầm thì thầm một tiếng. Vốn là chính mình còn nghĩ nắm lấy thượng tiên có đức hiếu sinh ý nghĩ, phóng người này một con ngựa, nhưng là không nghĩ đến đối phương vậy mà chủ động hướng về chính mình tiến công tới, đây chính là có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Nhìn đối phương hướng về chính mình gửi tới công kích từ xa mà đến gần, Diệp Đàn chớp liên tục đều không tránh, chỉ là dùng băng lãnh giống như kẻ săn mồi một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Biết người này cách mình còn có hơn một mét sau đó, Diệp Đàn mới hướng về phía trước một cái cất bước, sau đó từ thân thể kéo theo chính mình toàn bộ cánh tay phải, mang theo bay phất phới phá không phong thanh, giống như là một đầu roi vậy quất về phía đối phương. 3. Chỉ nghe một tiếng sắc bén âm thanh, người kia liền bị Diệp Đàn cho trực tiếp ứng thanh quất bay. Hơn nữa trong đó còn mơ hồ xen lẫn xương cốt tan vỡ âm thanh, rõ ràng vừa rồi lần công kích này, đối phương cũng đã là thu được xương cốt loại trình độ này bị thương. Chương 271. Dù sao ta Diệp Đàn cũng không phải ma quỷ cái gì đi. Chương 271. Dù sao ta Diệp Đàn cũng không phải ma quỷ cái gì đi này. Cái này sao có thể? Đối diện người kia lộ ra cực kỳ chấn kinh, trong lúc nhất thời liền trên người hắn thô to lông mày đều tựa như ảm đạm đi khá nhiều. Hắn dây rùa từ dưới đất đứng lên, sờ lên bên trái của mình xương sườn. Nơi đó vừa rồi thô sáp đã nhận lấy Diệp Đàn một thức công kích, bây giờ lại là có ba cây xương sườn đều đứt gãy. Đây là người luyện đan sư. Lúc này đây là trong cái này nhân tâm ý niệm duy nhất. Dù sao bình thường tới nói, một cái luyện đan sư, hắn thể thuật liền xem như sẽ không lạc hậu hơn bình thường tu sĩ, cũng không khả năng so bình thường tu sĩ còn phải mạnh hơn không thiếu a. Bởi vì luyện đan sư mặc dù cũng cần tu luyện thể thuật, tới để cho thân thể của mình có thể đem không tốt một chút động tác thật nhỏ, nhưng mà luyện đan sư chủ yếu cần tu luyện đến cùng vẫn là thần niệm a. Chỉ có thần niệm đẳng cấp tu luyện lên luyện chế đan dược thời điểm mới sẽ không dễ dàng phạm sai lầm a. Thế nhưng là vì cái gì trước mắt cái này nhìn còn tính là rất xinh đẹp, nghe nho nhã yếu đuối một thiếu nữ, trên thực tế lại là bạo lực như vậy một cái tu sĩ a. Nàng mới vừa thậm chí cũng không có điều vận linh khí của mình. Theo lý thuyết nàng thuần túy chính là bằng vào tự thân thể thuật ý lực, liền một chút liền đem chính mình cho đánh thành thương thế như vậy. Cái này không thể không để tên này thân mang bạch y mày rậm thiếu niên chấn kinh. Mà lúc này, người này cho dù là dù thế nào tự đại, cũng đã hiểu rồi, chính mình lần này là đã trúng thiết bản hâu nghĩ như vậy, gã thiếu niên này thở dài nhẹ nhõm, sau đó nói, có thể có được dung hợp thuật thức ngươi quả nhiên không phải người bình thường, xin lỗi, vừa mới đúng là tại hạ có mắt không tròng cho nên, ta có thể bồi thường ngươi một vài thứ để đền bù ta vừa rồi bất lực, chúng ta liền làm vô sự phát sinh, sao nhóm dạng. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, làm người liền muốn kịp thời từ tâm. Người này cho là mình vẫn tương đối có thể có giãn. Tóm lại mặc kệ thời điểm muốn hay không tìm Diệp Đàn báo thù, ít nhất bây giờ là muốn bảo trụ tính mạng của mình dù sao, tại hạ cũng là cái này cựu vực bên trong vị thiếu niên này vừa viết bày ra chuyện nhà của mình, một thức chấn nhiếp đối phương, mà là để cho đối phương rõ ràng chính mình đúng là có thể cung cấp cho đối phương một cái không tệ đền bù. Nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong, cũng là bị Diệp Đàn cắt đứt tốt, ta đồng ý đề nghị của ngươi. Diệp Đàn hướng về phía nàng cười cười, trong lúc nhất thời, lại là có chớp lóe hi hữu Diệp Đàn một điểm phong thái. Không biết vì cái gì, trong chớp nhoáng này, gã thiếu niên này vậy mà cảm giác chính mình có như một xuân phong tầm thường cảm giác, lúc này hắn lại là khiếp sợ phát hiện trước mắt tên này thể thuật mười phần bạo lực thiếu nữ lại là xinh đẹp như vậy. Nhất định muốn đem nàng đánh ngất xỉu khiêng trở về làm đối tượng của mình. Đây là tên này mày dầm thiếu niên lại là sinh ra, loại này nếu để cho Diệp Đàn biết đại khái là thật sự sẽ hạ tử thủ cùng nhau ý nghĩ nhưng mà không phải bây giờ. Diệp Đàn biểu lộ đột nhiên trở nên rất là lăng lệ, đồng nhiên liền nghĩ tên này thô mị thiếu niên bắn vào qua. Gã thiếu niên này đương nhiên là hướng né tránh Diệp Đàn công kích, nhưng mà sau một khắc Diệp Đàn liền xuất hiện ở trước người của mình. Ngay sau đó hắn nhìn thấy đối phương bàn tay trái trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái quả cầu ánh sáng màu tím đen, hướng về đầu của mình lập tức cập đến. Sau đó liền chỉ nghe ba kích một tiếng, gã thiếu niên này thần niệm chỗ liền bị Diệp Đàn cái này quả cầu ánh sáng màu tím đen cho ăn mòn, trực tiếp cưỡng chế tính chất mà xa vào trong hôn mê sách. Ngay cả ta tên này lăng hư cảnh đều đánh không lại, cái này còn không biết xấu hổ nói mình là hòa hợp cảnh. Rát rưởi. Diệp Đàn thấp đã là mềm mặt mà ngã trên mặt đất mày rậm thiếu niên chảo phùng đến. Hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến chính mình ngoại trừ cảnh giới, đến cùng là chiếm cứ lấy bao lớn ưu thế. Sau đó Diệp Đàn lại mượn nhờ chính mình thái thượng vô lượng kiếp cảnh giới cường đại tinh thần lực, ngưng tụ ra một cái màu hồng nhạt quả cầu ánh sáng. Sau đó giống như phía trước cái kia màu tím đen quang cầu, cùng với cao lớn bị cách, trực tiếp nghiền ép đối phương tinh thần phòng tuyến, đánh vào đối phương trong thần thức, cùng lúc trước cái kia màu tím đen quang cầu cùng một chỗ, ở đối phương trong thần thức huyết tán ra. Sau đó cái này khác loại sức mạnh phát huy công hiệu, trực tiếp cường ngạnh, mãi mãi đem đối phương một ngày này ký ức, bao quát chuyện mới vừa rồi toàn bộ đều xóa bỏ đi. Theo lý thuyết cái này mày dậm thiếu niên lúc ta muốn đến, sẽ chỉ nhớ rõ chính mình buổi sáng hôm nay rời giường chuyện lúc trước, sẽ phi thường về sau vì cái gì chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ là tại như thế một cái ngõ hẻm vắng vẻ bên trong, thế nhưng là tuyệt đối sẽ không nhớ lại mình làm sự tình gì. Cho dù là tốt nhất tu sĩ đưa cho hắn khôi phục ký ức cũng là tuyệt đối không có khả năng khôi phục, dù sao Diệp Đàn cảnh giới bây giờ mặc dù là thấp quá mức, nhưng mà thần niệm cấp bậc còn là rất cao đi ai. Mặc dù là thành công đem hải tử xui xẻo này ký ức toàn bộ đều xóa bỏ đi, nhưng là bây giờ ta lại là không có dư lực lại đối với hắn tiến hành siêu hồn, không có cách nào tra lấy một chút hài tử xui xẻo này ký ức. Diệp Đan dạng này mười phần tiếc hận nói, dù sao nàng vẫn là rất hiếu kỳ trong miệng đối phương thần khí này luyện đan thuật, cái gọi là dung hợp thuật thức đến tột cùng là cái gì. Bởi vì nghe người này ý tứ này, đối phương sở dĩ hoài nghi chính mình nắm giữ lấy dung hợp thuật thức là bởi vì chính mình mua rất nhiều cứu tâm thảo, đối phương cho là mình muốn luyện tập. Mà đối phương còn nói tự mua cứu tâm thảo là bởi vì cứu tâm thảo có hai loại công hiệu. Tin tức này kết hợp với lấy dung hợp thuật thức cái tên này, không khó ngờ tới ra cái này luyện đan thuật, nói chung hẳn là có thể đem số nhiều cái linh thảo cho dung hợp lại cùng nhau một loại thuật thức. Cũng không biết cái này luyện đan thuật đem linh thảo và vì cùng một chỗ sau đó, tăng lên là linh thảo 5, vẫn là phẩm giai, vẫn là xác suất thành công của nó các loại đồ vật. Nhưng mà tóm lại, đối với loại này nếu như mình không có đoán sai hiệu quả, như vậy thì chân thực là một loại tương đối thần kỳ luyện đan thuật, Diệp Đan vẫn tương đối hiếu kỳ nếu có cơ hội vẫn là hy vọng có thể có được loại này luyện đan thuật. Cũng không biết chính mình sau đó còn có hay không cơ hội đụng phải nữa cùng cái này có liên quan tình báo đi. Chuyện này không phải trọng điểm, bây giờ trọng điểm là ta nên xử lý như thế nào hài tử xui xẻo này đâu. Lúc này Diệp Đàn nhìn xem trước mắt, mềm mặt mà ngã trên mặt đất xui xẻo hài tử, chậm rãi lộ ra một hồi cười xấu xa. Qua mười mấy phần sau đó bốn, làm xong kết thúc công việc, Diệp Đàn vui vẻ mà phủi tay, sau đó liền khẽ hát đi ra ngõ nhỏ. Mà bên này tên này mày rậm thiếu niên thì vẫn là mềm mặt mà ngồi phịch ở trên mặt đất, chỉ có điều lúc này đối phương toàn thân mặc cũng đã bị Diệp Đàn lột sạch, bao quát y phục của hắn túi chữ vật, ngọc bội các loại đủ loại sự vật bốn, chỉ cấp đối phương lưu lại một cái quần lót. Cùng với thoa khắp toàn thân chính tự các loại vẽ xấu. Phải biết đây chính là cuối thu thời tiết, khí trời buổi tối đã là rất lạnh, liền xem như tên này mày rậm thiếu niên đã là một cái hòa hợp cảnh tu sĩ, thể phách cường kiện, nhưng mà trong tình huống không có chủ động vận chuyển linh khí cho mình sưởi ấm, buổi sáng ngày mai muốn tới đây thời điểm vẫn là nhất định sẽ cảm mạo. Đương nhiên, chúng ta khả ái nhân vật chính Diệp Đàn cũng không phải ma quỷ cái gì, tự nhiên là đã đem đối phương chỉnh thành bộ dáng này, Diệp Đàn tự nhiên là đã đem đối phương đứt gãy xương sườn cho chữa trị xong. Bằng không chờ đến ngày mai có thể liền sẽ có lo lắng tính mạng. Nhưng mà vì có thể để cho đối phương nứt xương có thể nhanh một chút hảo, cho nên Diệp Đàn mười phần chi kỷ mà cho đối phương xuống một tế mãnh dược, hỏa cấp đan dược, thuốc mê tâm nao phương, phi, không phải bốn, là xương rồng đại nguyên hoàn, có thể làm cho tu sĩ cốt nhục thương thế khôi phục cực nhanh, cơ hồ là một khắc đồng hồ liền có thể khôi phục lại tình cảnh không ảnh hưởng thời gian ngắn chiến đấu. Đương nhiên loại này mãnh dược tác dụng phụ tự nhiên cũng là sẽ cực kỳ rõ ràng, đó chính là đợi đến đối phương buổi sáng ngày mai lúc tỉnh lại sẽ cảm thấy đau đớn kịch liệt cảm giác, cái kia cảm giác đau đớn kịch liệt đến thật giống như lúc ngươi khối kia chỗ đau. Đầu tiên là bị một cái đốt đỏ lên lao thiết bỏng nát về sau, lại đến thoa khắp đủ loại có thể làm cho người cảm giác đạo đau đớn dược thủy tiểu châm, một chút một cái hung hăng đâm cảm giác của ngươi. Đau đến nhường ngươi muốn sống không được, đau đến muốn chết không xong, đau đến nhường ngươi hoài nghi nhân sinh. Đau đến nhường ngươi thức tỉnh mới đang 14. Rất chờ mong hài tử xui xẻo này buổi sáng ngày mai sẽ kinh nghiệm dạng gì một cái đặc sắc nhân sinh a. Diệp Đàn dạng này cảm thán đến đương nhiên, không đề cập tới hài tử xui xẻo này, Diệp Đàn bây giờ là cần trước giải quyết nhân sinh của mình. Tại hoa chưa tới nửa giờ sau, mới rốt cục đi ra cái này tuyệt đối không phải là bởi vì chính mình lạc đường mới đi tiến vào cái hẻm nhỏ sau đó, Diệp Đàn nhìn xem sắc trời không còn sớm, liền theo nhãn duyên tìm một kiện tiệm cơm, ăn một bữa coi như có thể hạ miệng cơm canh, liền ngồi xe ngựa trở về chính mình phía trước đặt trước lữ điếm. Chương 272. Mọi người đều biết, nằm mơ giữa ban ngày cũng là phi bộ. Chương 272. Mọi người đều biết, nằm mơ giữa ban ngày cũng là phi bộ. Cái không gian này rất là sáng tỏ, thậm chí tia sáng đều có chút chói mắt, Diệp Đàn hoa một đoạn thời gian mới thích ứng cái này hào quang sáng tỏ. Sau đó liền nhìn thấy tứ sư phó. Cùng tứ sư phó cái kia bóng loáng đầu chọc bốn. Ai? Lại là tứ sư phó. Nhìn xem trước mắt đưa lưng về mình tráng hán đầu chọc tứ sư phó, Diệp Đàn có vẻ hơi nghi hoặc, lên tiếng nói à, là Diệp Đàn ngươi à, như thế nào, ngươi lại qua tới. Tứ sư phó thôi ra một cái hùng vi đến cực điểm nụ cười, hướng về phía Diệp Đàn cười nói tứ sư phó ngươi tại sao có thể luyện cường tráng như vậy à, là tại là một tên để cho người ta hâm mộ đến cực điểm tinh tráng hán tử à. Ân, nhất là ngài cái này đỉnh đầu, chắc hẳn đã là đem thiết đầu thần công đạt đến hóa cảnh đi. Nhìn xem trước mắt tên đầu chọc này tráng hán tứ sư phó, Diệp Đàn cười khen tặng đến ha ha ha. Nghe xong Diệp Đàn lời nói, tứ sư phó vớt ve đầu chọc của mình ha ha cười nói như vậy ta, Diệp Đàn chính ngươi không phải cũng là một người đầu chọc sao? Không phải cũng là bị ta mang theo luyện thành một thân khối cơ thì đi, ha ha ha. Tứ sư phó dạng này mười phần phóng khoáng cười lớn tiếng đạo hài ba. Trong lúc nhất thời bị tứ sư phó cái này làm cho người khiếp sợ ngôn luận dọa sợ Diệp Đàn, lúc này vội vàng là vớt ve một chút đỉnh đầu của mình, sau đó khiếp sợ phát hiện tiếp xúc cùng chỗ lại là một mảnh mềm mại cùng bóng loáng bốn. Này, cái này sao có thể? Diệp Đàn có chút không dám tin, con ngươi trong lúc nhất thời đều rút thành cây kim lớn nhỏ như vậy, lộ ra rất là chấn kinh. Vì phủ nhận chính mình suy đoán, hoặc giả thuyết là như cũ ôm lấy một tia không thành thục huyết tưởng, lúc này nàng vội vàng từ trong túi chứa vật lấy ra một chiếc gương, nhắm ngay khuôn mặt của mình. Tướng mạo vẫn là cái kia tự xem 5 năm, bây giờ cũng coi như là hết sức quen thuộc tướng mạo, chỉ có điều 4. Cái này tướng mạo còn tính là tương đối xinh đẹp Diệp Đàn vậy mà thật sự như tứ sư phó lời nói một dạng, là mang một cái bóng loáng đầu trọc. Hơn nữa bộ tử thô trắng đã là có đùi đồng dạng lớn nhỏ, kết nối lấy Diệp Đàn đồng dạng là tương đương hùng tráng, nguy nga thân thể nhìn giống như là cái nào đó cười lạnh bên trong quái lực na cha bốn. Ngoại trừ cái Diệp Đàn này là một người đầu chọc bốn. Là một người đầu chọc bốn. Đầu chọc bốn. A bốn, bốn. Diệp Đàn lúc này kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó bỗng nhiên từ trên giường làm, nhìn chung quanh một chút rất là lạ lẫm, nhưng là lại có chút quen thuộc hoàn cảnh sau đó, có chút thống khổ vuốt vuốt trán của mình hô thư hoán một chút tâm tình của mình sau đó, Diệp Đàn thở dài một hơi, nói, thì ra lại là đang nằm mơ a. Làm ta sợ muốn chết. Nói như vậy, Diệp Đàn còn dùng tay thỉnh thoảng tại trên ngực của mình nhẹ vỗ về, rõ ràng vừa mới đúng là bị cái đã hoàn toàn này là có thể được xưng là cơn ác mộng mộng dọa cho không nhẹ ân. Mặc dù Diệp Đàn đúng là biết hiện tại cũng không có tiếp nhận chính mình cái thân phận này, vẫn là hướng về hồi phục chính mình nam nhi khí chất, nhưng mà cái này không có nghĩa là Diệp Đàn đưa thích đem chính mình cho huấn luyện thành ma quỷ cơ bắp người a. Nhất là vẫn là loại kia đã là cường đại đến hói đầu ma quỷ cơ bắp người. Diệp Đàn đối với cái này chính là 100 cái cự tuyệt, như thế nào cái này nằm mơ giữa ban ngày còn có thể làm liên tục a. Làm ta hả? Dạng này lần nữa chửi bậy một câu sau đó, cũng không có mặc đồ ngủ, mà là lựa chọn thoải mái dễ chịu quả ngủ, Diệp Đàn lúc này mới là cảm thấy cuối mùa thu ý lạnh. Run một cái, nhìn xem bị chính mình mở một cái khe nhỏ cửa sổ, Diệp Đàn cũng không có lựa chọn dùng linh khí đến cho chính mình sưởi ấm, cũng không có lựa chọn đứng dậy đi đóng lại cái kia phiến cửa sổ, mà là lần nữa yên lặng tránh về chính mình chăn ấm áp. Phía ngoài thời gian thật sự là quá nguy hiểm phức tạp, quá lạnh như băng. Lúc này có thể an ủi Diệp Đàn chỉ có Diệp Đàn nàng đáng thương, bởi vì là Diệp Đàn một mực dùng cho nên đã là nhiễm phải Diệp Đàn trên thân thể mùi thơm, ấm áp chăn nhỏ ổ bốn. Đồng thời dự định sẽ ở trong chăn trên tổ 2 canh giờ, đang suy nghĩ tiếp xuống hành động. Mà so với bây giờ trốn ở ấm áp chăn nhỏ trong ổ, đang hạnh phúc mà ngủ hồi lung giấc Diệp Đàn, bên kia cái kia xui xẻo mày rậm thiếu niên nhưng là trải qua tương đối khổ cực, đầu tiên là tại lúc sáng sớm, tên này xui xẻo thiếu niên bị cuối thu sáng sớm rét thấu xương gió lạnh thổi phải ung dung tỉnh lại. Sau đó không đợi cái này mộng bức xui xẻo thiếu niên ý thức được bây giờ là cái gì tình huống, cũng cảm giác được trên thân loại kia sâu tận xương thủy, quả thực là đau đến truyền khắp chính mình toàn thân, cái chủng loại kia không thể tả được, khó có thể dùng lời diễn tả được cực hạn đau khổ cảm giác. Mà đối mặt với dạng này đau đớn, vị này xui xẻo thiếu niên tự nhiên là không nhịn được lớn tiếng gào thét đi ra. Mà hắn tiếng này gọi, nhưng là vừa lúc bị bên này, bởi vì khách nhân sau đó có chuyện, cho nên chỉ có thể tại hừng đông thời điểm, liền mang theo khách nhân đến nhìn cái này trong ngõ hẻm một gian rất lớn phòng ở, chủ cửa hàng cùng tên này muốn mua phòng ốc khách nhân, cho hoàn toàn không giữ lại chút nào nghe được. Mà còn không có đợi theo cái này tại đại thanh thần liền đến nhìn nhà hai người phản ứng lại đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy cái này xui xẻo thiếu niên chu lên, nhảy lên một cái, sau đó chạy tiến hai người chỗ cái viện này sau đó. Nhanh chóng chạy trốn, đương nhiên tại chủ cửa hàng cùng khách hàng lấy hai người góc nhìn đến xem, nhưng là mới nghe được một tiếng vang thật lớn sau đó, đã nhìn thấy một cái sắc mặt khó coi, toàn thân màu da hiện lên có tím xanh chi hướng, toàn thân trên dưới thoa khắp kỳ dị kiểu chữ bùa vẽ quỷ, nhìn giống như là từ trong quan tài chạy đến cương thi. Mà cái này cương thi, lúc này lại là 10 phần linh hoạt tại cái viện này trên tường nhảy lên một cái. Tiếp đó còn không có đợi hai người cảm ứng tới, lại là trông thấy cái này tương tự cương thi quái vật cũng không hề ngồi xuống cái gì dừng lại, vẹn vẹn nhìn hai người một mặt, liền thẳng đến hướng đại môn vị trí, vội vã rời khỏi nơi này. Hai cái này xui xẻo sáng sớm liền đến nhìn nhà hai người, lúc này chợt nhìn thấy theo loại này dọa người chẳng cảnh, tự nhiên là cực kỳ hoảng sợ, đối với mình tao nộ cực kỳ nghi hoặc cùng chấn kinh. Sau đó, ở tòa này tông vận hành, liền từ từ lưu truyền ra dạng này một cái truyền thuyết, cũng tức là sẽ ở Hưng Đông xuất hiện, toàn thân thoa khắp đùa vẽ quỷ tiền triều cương thi. Thậm chí ngay cả tên này xui xẻo hài tử cũng là tại sau đó đã nghe qua cái này truyền thuyết, chỉ có điều cái này mày rậm thiếu niên cũng không có đem mọi người mặt thuật lại cái kia, toàn thân viết đầy kỳ dị tiểu chữ đùa vẽ quỷ tiền triều cương thi, cùng mình ngay lúc đó tinh cách liên hệ với nhau. Mà đồng thời tên kia bị đồn đãi nói là nháo quỷ, xuất hiện tiền triều cương thi cái chỗ kia, nhưng là bởi vì cái này xui xẻo truyền ôn, phía trước tên kia mang theo người mua nhìn nhà vị điếm chủ kia phòng ở, cũng là bởi vì là nhà có ma mà một mực mua có bán đi, một mực năm. Mà so sánh tên này xui xẻo hải tử, bên kia Diệp Đàn nhưng là tại ấm áp thoải mái dễ chịu trong chăn lầu bầu tiểu mở giờ, mới lần nữa từ trong chăn chui ra ngoài, bắt đầu rửa mặt chuẩn bị tiếp tục hôm nay cứu tâm thảo lớn chọn mua. Mà lúc này đã là ngày đang cao, chính là buổi sáng ước chừng tầm 10 giờ thời gian. Chương 273. Thương nghiệp quỷ tại A. Chương 273. Thương nghiệp quỷ tại A4. Ra lữ điếm sau đó, Diệp Đàn nghĩ, kêu một chiếc xe ngựa liền đi mặt khác ra tăng hình thị trường bán sỉ, lần này tổng cộng mua đến hơn 200 gốc cứu tâm thảo, tăng thêm hôm qua mua được hơn 200 gốc cứu tâm thảo. Bây giờ Diệp Đàn cứu tâm có số lượng một công ty 431 gốc, đây đã là một cái rất cao số lượng, có thể luyện đan sư bình thường, đời này cũng liền dùng nhiều như vậy cứu tâm cỏ. Nhưng mà đây đối với Diệp Đàn tới nói nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Thế là, Diệp Đàn bây giờ chỉ có thể là lần nữa thay đổi tuyến đường, đi một nhà tên là Tứ Hải số hiệu bơn. Nhà này tên là Tứ Hải số hiệu bơn, là Diệp Đàn hôm qua hỏi mình mua sắm cứu tâm cỏ cửa tiệm kia nhà một cái chuyên môn mở ở tông vận thành một gia chủ doanh linh thảo bán buôn đại tông mua bán hiệu bơn, có thể nói trên cơ bản tông vận thành chín thành linh thảo cũng là từ nhà này Tứ Hải số hiệu bơn bên trong lưu thông đi ra, đến nỗi còn lại một thành dĩ nhiên chính là còn lại mấy nhà thị trường bán sỉ bán đi linh thảo. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Đàn cho là mình không sai biệt lắm là có thể đem chính mình cần có còn lại cứu tâm cỏ phân ngạch toàn bộ đều ở nơi này mua được. Tứ Hải số địa chỉ đây là một nhà chừng 6-7 thành lầu độ cao, chiếm diện tích 10 phần cực lớn một nhà hiệu buôn đến nơi này, nhà hiệu buôn dưới lầu sau đó, cho dù là Diệp Đàn, lúc này cũng không thể không tán thưởng biểu thị cậu nhà giàu quả nhiên có tiền, vậy mà có thể đem phòng ốc của mình trang phục hào hoa như vậy, quả thực là quá mức. Bởi vì nhà này hiệu buôn cả tòa lầu, vậy mà toàn bộ đều là từ hệ hương mục, cũng chính là một loại đối với linh thảo vô cùng có chỗ tốt một loại vật liệu gỗ xây dựng mà thành. Liên xem như loại này hệ hương mục sản lượng tương đối lớn, cũng không phải đặc biệt gì hiếm hoi đồ vật. Nhưng mà, thương thiên a, loại vật này còn không có đứng đầy đường đến loại trình độ này a. Dưới tình huống bình thường đây không phải là kiến trúc tại dùng lai chú thôn linh thảo thương khố đi. Mặc dù kiến trúc ở khác chỗ, nếu như dùng trận pháp giống câu liên lời nói cũng đúng là sẽ có tác dụng nhất định, nhưng mà cái tác dụng này thật sự có thể nói là cực kỳ bé nhỏ tình cảnh. Muốn Diệp Đàn đến xem, gãy sau tại cái kia tiểu tác dụng cùng nói là một điểm nhỏ hiệu quả, chẳng bằng nói là đo lường thời điểm không cẩn thận ra một chút sai sót nhỏ, tính toán kết quả hơi hơi có một chút như vậy khác biệt nhỏ bốn. Nhưng mà nhà này hiệu buôn lại là toàn bộ đều dùng loại này vật liệu gỗ, khiến cho Diệp Đàn đều nghĩ tại Dạ Hắc Phong cao thời điểm tới đây đem tòa nhà này cho hủy đi bốn. Đương nhiên, trên thực tế xem như trải qua chính mình đời trước cái chủng loại kia tin tức nổ lớn thời đại người, Diệp Đàn kỳ thực là biết nhà này Tứ Hải Hào mục đích làm như vậy, làm quảng cáo đúng vậy, chính là vì làm quảng cáo. Dù sao, khiến người đều biết loại này vật liệu gỗ rất là quý báu, là đối với linh thảo có chỗ tốt đồ vật. Như vậy đối phương làm như vậy, tự nhiên là sẽ để cho cái này một số người cho rằng, nhà này Tứ Hải Hào cũng đã là có thể dùng dạng này biện pháp, chỉ vì đề cao một điểm linh thảo chất lượng. Đây là một loại cái gì tinh thần a? Đây là tinh thần làm việc a? Loại này giàu có tinh thần làm việc linh thảo chất lượng, liền hỏi ngươi chất lượng có thể tra sao? Làm sao có thể? Hơn nữa nhà này Tứ Hải Hào cũng đã có thể dùng loại phương thức này tới lắp đặt thiết bị phòng ốc. Như vậy nhà này Tứ Hải Hào sẽ kém tiền, sẽ thiếu tiền sao? Đương nhiên là sẽ không thiếu tiền a. Như vậy làm nhà này thương gia Hào muốn nhập hàng thời điểm nợ một chút sổ sách cái gì? Tự nhiên cũng là có thể tin cậy. Cho nên, so sánh dạng này bởi vì trang trí ra cái phòng này lấy được gần hình lợi ích, trên thực tế trang trí ra dạng này một ngôi nhà thật sự không biết lộ ra thua thiệt bao nhiêu tiền. Ngược lại là lại bởi vậy mà kiếm được tiền nhiều hơn. Dù sao bây giờ Diệp Đàn đứng ở nơi này không có mấy phút bên trong thời gian, liền nghe nơi này có một người hỏi một người khác nơi này linh thảo chất lượng như thế nào, mà đổi thành một người nhưng là vô ngực một cái biểu thị nhà này hiệu buôn cũng có thể dùng nghệ hương một loại này vật liệu gỗ tới xây dựng chính mình hiệu buôn, liền vì có thể để thăng một điểm linh thảo phẩm chất, nhà này hiệu buôn linh thảo chất lượng làm sao lại kém. Thậm chí liền Diệp Đàn đêm qua đi nhà kia làm bán buôn chủ quán, cũng là bày tỏ nhà này Tứ Hải số hiệu buôn chất lượng tốt, thái độ phục vụ ưu lương, giá cả thích hợp, là tại là một nhà hảo hiệu buôn muốn. Nhà này Tứ Hải số chủ cửa hàng thật sự là một cái thương nghiệp quỷ tài a. Diệp Đàn không khỏi dạng này cảm thán đến đồng thời vọng tưởng nếu như mình có dạng này thiên phú buôn bán mà nói, liền lấy mình bây giờ loại này tiền vốn, có thể cũng sớm đã trở thành cựu vực thủ phủ đi bốn. Cái kia còn đến nỗi hướng như bây giờ, bởi vì bị Triệu Ung tổn thất 13 linh thạch, liền cần giảm yếu tăng thu giảm chi, nghĩ biện pháp kiếm tiền, nghĩ biện pháp dư tiền, thậm chí tại loại này trọng yếu hơn trước mắt, cũng chỉ có thể là lựa chọn cưỡi cỡ lớn truyền tống trận mà không nỡ dùng một tấm truyền tống quân chủ. Thậm chí liền cưỡi cỡ lớn truyền tống trận, cũng bởi vì không có tăng thu giảm chi nguyên nhân, mà có bạn tốt mình cái nào một tấm bạch kim tạm bạch phiêu, hoàn toàn không nỡ dùng chính mình điểm này đáng thương linh thạch tới đây ân. Dạng này tràn đầy sức tưởng tượng thương nghiệp ý nghĩ, Diệp Đàn đúng là không nghĩ ra được, sở dĩ khi nhìn đến cái này Tứ Hải số lầu sau đó có thể ý thức được chuyện này, cũng bất quá là hậu chi hậu giác mà thôi. So sánh Tứ Hải Hào chủ nhân loại này, tại cựu vực cái này thương nghiệp cũng không phải đặc biệt phát đạt, cũng không có hướng phía sau thế loại kia thành hệ thống lo dịp buôn bán các loại đồ vật thời điểm, có thể dựa vào bản thân một người chất liệu, liền muốn ra lợi hại như vậy một cái quảng cáo, thật sự là không thể không khiến Diệp Đàn bội phục một việc. Là Diệp Đàn chỉ có thể hướng đối phương nộp lên đầu gối của mình cao dài thao tác. Lần nữa cảm thán một chút, Diệp Đàn không có tiếp tục ngốc ngốc đứng tại Tứ Hải số cửa ra vào không vào trong, mà là bước nhanh đi vào nhà này Tứ Hải Hào khách nhân, ngài tới này bên trong là muốn làm gì chuyện a? Có cái gì ta có thể giúp được khách quan ngài sao? Diệp Đàn vừa mới vừa tiến đến, liền nhìn thấy một cái mặc dù không có nhiều không hào hoa, thế nhưng là phi thường khéo léo trang nhã một vị tiểu nhị tiến lên đón, hướng về phía Diệp Đàn cười nói ân. Ta nghĩ đến ở đây mua một chút cứu tâm thảo. Diệp Đàn đáp lại khách quan là muốn tới này bên trong là chỉ mua cứu tâm thảo phải không? Đúng vậy, không thừa thai tương đối lớn, cho nên mới tới các ngươi Tứ Hải Hào ở đây mua. Là như vậy khách nhân, chúng ta ở đây bởi vì là chỉ làm đại tông linh thảo bán buôn, cho nên đồng dạng cần duy nhất một lần liền mua 100 gốc trở lên linh thảo, bằng không chúng ta điểm ấy lợi nhuận thật sự là có chút tính không ra. Cho nên khách nhân ngài là muốn mua 100 gốc trở lên cứu tâm thảo sao? Tên này tiểu nhị đầu tiên là cho Diệp Đàn cười xòa một chút, sau đó xác nhận đến các ngươi ở đây bây giờ còn có bao nhiêu cứu tâm thảo a. Diệp Đàn không có trả lời hắn, mà là hỏi một cái 10 phần muốn ăn đòn nhưng cũng rất long ngạo thiên ách vấn đề. Chúng ta nơi này có bao nhiêu cứu tâm thảo? Ngươi còn muốn mua hết sao? Vị này tiểu nhị ở trong lòng âm thầm chửi bậy rồi một lần. Nhưng mà tên này tiểu nhị dù sao cũng là có 10 phần quá cứng nghề nghiệp tố dưỡng cho nên lập tức cũng không có đem ý nghĩ của mình biểu hiện ra ngoài, mà là lật xem một lượt có thể sự thực đồng bộ mức một cái tiểu linh khí, thuận thiên sổ sách, liếc mắt nhìn sau vừa cười vừa nói chúng ta ở đây hôm qua vừa tới một nhóm lớn hàng, bây giờ chúng ta Tứ Hải số tồn kho còn có thể cứu tâm thảo 467 gốc. Không biết khách nhân ngài muốn bao nhiêu a? 567 gốc sao? Diệp đang tự nói một chút, yên lặng ở trong lòng tính toán một cái, sau đó gật đầu một cái, nói quả thật không tệ, các ngươi Tứ Hải Hào không hổ là danh xưng cựu vực đệ nhất lớn linh thảo hiệu buôn. Ân, hảo. Các ngươi nơi này 567 gốc cứu tâm thảo ta muốn hết. Nói ra dạng này 10 phần bá khí lên tiếng. Chương 274. Chân thực tinh không cùng giả tạo tinh không. Chương 274. Chân thực tinh không cùng giả tạo tinh không những thứ này cứu tâm thảo, ta muốn hết. Diệp Đàn nói ra lên tiếng đại nhân. Nghe xong Diệp Đàn phát biểu như vậy sau đó, tên này tiểu nhị gật đầu một cái, vừa cười vừa nói ân. Nếu như khách nhân ngài muốn mua nhiều như vậy cứu tâm cỏ mà nói, như vậy đúng là có thể thỏa mãn chúng ta bán buôn số lượng, như vậy ta này liền cho ngài ải. Toàn bộ, mua hết ba. Tên này tiểu nhị lúc này mới ý thức được vừa mới Diệp Đàn nói cái gì đồ vật, lúc này liền sững sờ tại chỗ khách, khách nhân ngài nói là ngài muốn đem chúng ta Tứ Hải Hào bây giờ tất cả cứu tâm cỏ tồn kho, cũng chính là 567 gốc cứu tâm thảo toàn bộ cũng mua rồi sao? Tên này tiểu nhị biểu lộ có thể nói là sinh động mà thể hiện chấn kinh cái danh từ này, đồng thời mặc dù hắn bị huấn luyện giáo dục dạy dỗ hắn là không thể phản bác khách nhân lời nói, nhưng mà rất là không dám tin dạng này hướng Diệp Đàn xác nhận đến. Dù sao người bình thường liền xem như tới đây bán buôn, mỗi lần sẽ mua rất nhiều linh thảo, một lần mua tổng lượng cũng bất quá là mấy trăm gốc lượng. Liên cái này còn cần là to lớn tiệm thuốc một loại, hay là có một cái thành tổ chức luyện đan sư tới đây chọn mua lượng. Mà Diệp Đàn tự mình một người liền khẩu vị rất lớn đem bọn hắn tứ hải hào nơi này tổn lượng toàn bộ bao hết bốn. Xác nhận. Các ngươi tứ hải hào còn lại cái này hơn 500 gốc cứu tâm thảo ta muốn hết, nếu như còn có dư thừa có thể vào hôm nay lấy được cứu tâm cỏ mà nói, cũng có thể cùng nhau giao cho ta, ta cũng sẽ muốn. Diệp Đan biểu lộ hơi có chút không thích nói, đồng thời cho tên này tiểu nhị sử phía dưới nhan ánh mắt nhắc nhở đối phương chú ý một chút nét mặt của mình quản lý. Mặc dù tên này tiểu nhị vì cam đoan tư ẩn, tại vừa tới gần Diệp Đan thời điểm vừa dùng lên một cái cách âm pháp trận để ngăn chặn hai người giao đàm hội để lộ bí mật. Nhưng mà mặc dù người khác là không nhìn thấy thanh âm của ngươi, lại là có thể trông thấy ngươi cái này biểu tình khiếp sợ a. A xin lỗi vị đại nhân này, mới vừa rồi là ta thất lễ, còn xin vị đại nhân này ngài tha lỗi nhiều hơn. Tên này tiểu nhị bị Diệp Đan ánh mắt nhắc nhở, lúc này liền bằng vào chính mình cường đại biểu lộ quản lý. Trong nháy mắt liền đem chính mình cái kia biểu tình khiếp sợ cho cưỡng chế mà lật về loại kia lấy lòng, hoặc giả thuyết là kinh doanh thức mỉm cười. Không. Dưới tình huống Diệp Đàn một hơi mua nhiều như vậy linh thảo, nghĩ đến cái này hẳn đã không phải là kinh doanh thức mỉm cười, mà là hoàn toàn phát ra từ phế phủ nụ cười vị đại nhân này ngài muốn mua nghề này cứu tâm thảo. 567 gốc mà nói, tổng cộng là cần ước chừng hơn 6 triệu linh thạch. Vị kia tiểu nhị đang nhìn Diệp Đàn, phát hiện nàng cũng không có tính toán chính mình vừa mới thất lễ sau đó, liền âm thầm tính nhẩm rồi một lần hơn 500 gốc linh thảo giá cả sau đó, nói cái này khách nhân ngài duy nhất một lần liền muốn mua xuống chúng ta tứ hải hào tất cả cứu tâm thảo tổ lượng, vạn nhất bị người lại đến mua liền không đủ, cho nên chuyện này quyết đoán còn cần ta mang ngài đi gặp một chút lao bản của chúng ta, nhưng mà trước đó, ách, cái này làm người không phải hoài nghi khách nhân ngài, chỉ là nhất định phải đi một cái chương trình, chính là ta cần xem trước xem xét khách nhân ngài tài lực, xem ngài có phải thật vậy hay không có nhiều như vậy linh thạch, để phòng ngừa ngài là tới quấy rối. Cái này, dù sao lão bản của chúng ta hắn tương đối bận rộn, cho nên nhìn xem tên này tiểu nhị hướng mình giải thích nỗi khổ tâm riêng của mình dáng vẻ, Diệp Đan phất phất tay, nói, tốt ta hiểu rồi. Ân, ngươi nhìn một chút cái này a. Nói như vậy, Diệp Đàn từ một cái trong túi chứa vật xáo hoa một dạng lấy ra một cái khác tương tự với túi đựng đồ vật, cho tên kia tiểu nhị mở ra nhìn một chút bên trong linh thạch số lượng. Tên kia tiểu nhị cảm giác mình thấy tinh không, mênh mông trời sao vô ngần, tràn đầy để cho người ta vui thích mị lực. Cùng thiên thượng cái kia chân thực mỹ lệ tinh không so sánh, tên này tiểu nhị trước mắt cái này giả tạo tinh không quả thực là để cho người ta say mê. Dùng một cái so sánh hình ảnh để hình dung mà nói, đại khái chính là giả tạo tinh không, bầu trời, rời rạc ngôi sao, nhìn dễ nhìn. Nhưng kỳ thật chỉ là một đống tảng đá vụn, trời đầy mây thậm chí không thể thấy, ngoại trừ nhìn không có ích lợi gì. Chân thực tinh không, Diệp Đàn trong túi lượng đồ, phóng tầm mắt nhìn tới rực rỡ ngân hà đồng dạng lóa mắt, chẳng những dễ nhìn, hơn nữa dùng tốt, lúc nào đều có thể trông thấy, không những có thể thưởng thức, hơn nữa có thể lấy ra mua được khoái hoạt. Vị này tiểu nhị chậm rãi đem ánh mắt của mình từ mỹ lệ hư giả tinh không sau đó thu hồi, sau đó ánh mắt cùng nhật nhìn về phía cũng Diệp Đàn, nói vị khách nhân này mời ngài cùng ta tới, ta mang ngài đi gặp chúng ta công tử. Có thể nói là rất có tinh thần. Nếu như nói vừa rồi tên này tiểu nhị kinh doanh giá trị là 90% mà nói, như vậy hiện tại tên này tiểu nhị kinh doanh giá trị có thể đã là phần trăm hơn mấy trăm, đã tăng mạnh. Đương nhiên Diệp Đàn cũng biết đây là vì cái gì. Dù sao tên này tiểu nhị sẽ có được bao nhiêu trích phần trăm tạm thời trước tiên coi là chuyện khác, liền chỉ là tên này tiểu nhị á Diệp Đàn con cá lớn này dẫn tới bọn hắn công tử, cũng chính là lão bản của bọn hắn nơi đó, tên này tiểu nhị cũng có thể nhận được không ít chỗ tốt. Dù sao Diệp Đàn bây giờ tại tên này tiểu nhị trong mắt, thật sự là một cái đợi làm thịt cá lớn bốn. Tên này tiểu nhị một đường mang theo Diệp Đàn lên lầu. Con cong nhiễu vòng cuối cùng một mực thương tổn tới 7 tầng, cũng chính là tầng cao nhất vị trí, mới xem như rốt cuộc đã tới ông chủ bọn họ gian phòng. Đối với cái này Diệp Đàn chỉ có thể biểu thị ông chủ bọn họ tuyệt đối là có nhất định xu hướng bị ngược đãi, bằng không chính là người ngu. Bằng không thì làm gì có bệnh đến nhất định phải đem gian phòng của mình thiết lập tại tòa nhà này tầng cao nhất ta. Liền xem như ngươi bỏ không mệt, nhưng mà ngươi không chê phiền phức sao? Công tử hắn bây giờ còn có sự tình, các ngươi tới nơi này làm gì? Đến cửa ra vào sau đó, một cái đứng hầu tại cửa ra vào người đưa tay ngăn cản hai người bước chân, nói như vậy. Tên kia tiểu nhị cười, thấp giọng nói, là như vậy. Vị khách nhân này nàng muốn mua chúng ta tứ hải hào tất cả cứu tâm thảo, tổng cộng là hơn 500 gốc. Cho nên ta đến mang nàng gặp một chút công tử, để cho công tử tới quyết đoán. Tên kia người giữ cửa nhìn một chút tên này tiểu nhị, sau đó hiểu rồi hắn đem Diệp Đàn mang đến nơi này mục đích, liền gật đầu, hướng về phía Diệp Đàn ấy nãy cười một tiếng á vị khách nhân này, xin lỗi, công tử chúng ta hắn bây giờ đang cùng một vị đại nhân nói một ít chuyện. Cho nên còn cần xin ngài chờ một chút, hai người bọn họ đã là nói có một đoạn thời gian, hẳn là rất nhanh liền có thể nói xong sự tình. Xin lỗi, còn cần ngài tại chờ một chút. Tên này người giữ cửa nói cực kỳ miệng khách khí. Hoàn toàn không giống như là trong tiểu thuyết miêu tả cái chủng loại kia tiểu chỉnh bạc hô, từng cái một so sánh với gia chủ người còn muốn hoành loại kia chân chó tùy tùng một dạng, Trình Diệp Đàn thật sự là không tiện nói gì tốt ta. Vậy ta liền đang chờ một chút. Diệp Đàn gật đầu một cái. Tiếng nói vừa ra, Diệp Đàn liền nghe trong phòng truyền đến một điểm mơ hồ có thể nghe âm thanh tốt, công tử, ngươi đoạn thời gian này cần phát triển, cần việc làm ta đã đều cho ngươi giao phó xong. Như vậy chúng ta bây giờ liền đàm luận một ít chuyện khác ca. Chương 275. An dưa quần chúng tại tuyến Bắc Quái. Chương 275. An dưa quần chúng tại tuyến Bắc Quái. Cái này mơ hồ có thể thấy được âm thanh cực nhỏ cực kỳ mơ hồ, hiển nhiên là trải qua cách âm pháp trận xử lý trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì Diệp Đàn tu vi cuối cùng là tăng lên tới một cái miễn cưỡng có thể nhìn tình cảnh, lại thêm chi tự thân thần niệm đủ cường đại mà nói, là tuyệt đối không thể nào nghe được lấy nhỏ vụn âm thanh đạo thanh âm này. Sau đó, trong phòng trầm mặc một chút, ngay sau đó liền có một giọng nói khác nói. Ách, Hứa đại nhân ngươi nói cái gì? Ta vừa mới nghe không được rõ ràng lắm. Bất quá Hứa đại nhân ngươi yên tâm, vừa mới ngươi dặn dò những cái kia ta cần thiết phải chú ý hạng mục công việc ta là nghe nhất thanh nhị sở, tuyệt đối sẽ không có chỗ quên mất. Đi, nghe cái này buôn bán ý tứ, rõ ràng là đang giả ngu giả ngốc, giả vờ chính mình không nghe rõ ràng đối phương nói chuyện để trốn tránh một ít chuyện Chu công tử. Ta mới vừa rồi là nói chúng ta tới đàm luận một chút những chuyện khác. Một chút ta muốn có được đồ vật. Cái thanh âm kia để cao mấy phần âm lượng, cùng đối diện người kia nói như vậy đến. Bởi vì người này âm lượng có chỗ đề cao, cho nên lúc này Diệp Đàn mới nghe rõ ràng chủ nhân của cái thanh âm này hẳn là một cái tướng mạo mặc dù không biết, nhưng mà ít nhất âm thanh đúng là rất êm tai một cái nữ tính. Ai? Lại là trầm mặc một hồi sau đó, trong phòng mặt khác tên kia nam tính, căn cứ vào xưng hô Diệp Đàn phỏng đoán hẳn là tứ hải số lão bản, tiểu nhị trong miệng họ Chu công tử, thở dài một cái thật dài. Sau đó hắn giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, vỗ bàn một cái hay là dậm chân một cái sau đó nói, hung hăng nói hảo. Dù sao Hứa đại nhân ngài đúng là đối với ta có đại ân, nếu như không có khả năng ngươi ta cũng không trong vòng mấy năm này liền trọng trấn tứ hải hảo. Cho nên ngài chuyện này, ta thật sự không thể giúp a Hứa đại nhân. Tứ hải số chủ nhân, tên này họ Chu công tử lúc này dùng châu nhất ngựa khí nói ra tối sợ lời nói bốn. Ngoài cửa đang vô cùng có hăng hái đang nghe lén Diệp Đàn trong lúc nhất thời kém chút ném tới nếu là sự tình khác, ta Chu lộ ra chắc chắn là lớn bao nhiêu năng lực là bao lớn kỉnh, tuyệt đối sẽ hồi báo Hứa đại nhân giúp đỡ ta. Nhưng là bây giờ chuyện này đã không phải là ta giúp đỡ Hứa đại nhân sẽ có thể giúp được ngài a. Dù sao ta ngày thường cũng chỉ là đơn giản giúp đỡ Hứa đại nhân ngài một chút, liền đã bị người kia những cái kia chó săn cho hào hào mà cảnh cáo một phen. Ta bây giờ nếu là thật giúp Hứa đại nhân, như vậy ta còn có ta nhà này tứ hải hào liền xong rồi Hứa đại nhân. Ngài là biết đến, bọn hắn chẳng những sẽ không bỏ qua ta, liền ta tứ hải hào cũng sẽ không bỏ qua đó a Hứa đại nhân. Vị kia Chu công tử, Chu lộ ra ước chừng là ở vào ấy nấy trong lòng, dạng này làm nhảm không ngừng một mực hướng bị hắn xưng là Hứa đại nhân ít nhất là âm thanh rất êm tai nữ tử tự thuật lấy nỗi khổ tâm riêng của mình. Từ nơi này Chu công tử hướng Hứa đại nhân nói liên miên lại nhải nói những lời này nhìn, Diệp Đàn cảm thấy chính mình có thể đã đại khái đem chuyện đã xảy ra suy luận đi ra một điểm đại khái mạch lạc đầu tiên, cái này Hứa đại nhân, Hứa Mộ, hẳn là cho Chu lộ ra, Chu Mộ đi ra một chút tứ hải hảo kiến thiết đề nghị, thậm chí là phát triển kế hoạch các loại đồ vật, cứu vớt lúc đó sắp không được tứ hải hảo, cho nên tại Chu Mộ có ân. Sau đó tên này Hứa đại nhân hẳn là bởi vì một ít chuyện bị một thế lực không nhỏ, ít nhất là lớn đến có thể làm cho thân là tứ hải hảo lão bản Chu Mộ đều e ngại trình độ một tổ chức theo dõi. Muốn đối nàng tiến hành một chút chuyện không tốt. Hôm nay hẳn là Hứa Mộ lại qua tới, vì tứ hải hảo tiến hành một chút chỉ đạo. Khẩn cầu Chu Mộ đến giúp đỡ một chút chính mình, nhưng mà bị Chu Mộ cự tuyệt. Diệp Đàn cảm giác có một cái rất lớn qua đang đợi mình, trong lúc nhất thời càng thêm mong đợi. Mà trong phòng, đối ứng một mực tại nói liên miên lại nhải không ngừng, hiển nhiên là đã có cực mạnh ấy náy trong lòng Chu công tử. Một cái khác người trong cuộc, cũng chính là Hứa công tử, nhưng là một mực trầm mặc. Không có cái gì cuồng loạn, cương ngạnh yêu cầu Chu công tử báo đáp thân tình, trợ giúp chính mình. Cũng không có nói cái gì gặp Chu công tử không muốn giúp chính mình mà rời đi, chỉ là trầm mặc, một mực mà trầm mặc. Ngoài cửa chờ tiểu nhị không phải nhìn một chút Diệp Đàn, quan sát một chút trên mặt nàng có từng xuất hiện cái gì không nhịn được biểu lộ, dù sao hắn cũng không nghĩ đến công tử hôm nay vậy mà cùng Hứa đại nhân đàm luận thời gian dài như vậy. Lúc này Diệp Đàn đã bị cưỡng chế mà ở đây ngốc đứng có gần tới một khắc đồng hồ thời gian, đây nếu là đổi khách nhân khác, có thể đã sớm báo nổi. Nhưng mà tên này tiểu nhị lại là khiếp sợ phát hiện, Diệp Đàn chẳng những không có cái gì không nhịn được cảm xúc, ngược lại là càng ngày càng lộ ra mong đợi cảm xúc. Nhất là hướng về phía trước câu lên khóe miệng, có thể nói là hoàn toàn không che giấu được chính mình vui thích cảm xúc bốn. Chẳng lẽ tên khách nhân này còn ưa thích đứng bọn người loại chuyện này sao? Gặp qua đủ loại khách hàng dở hơi tiểu nhị lúc này không tự chủ được nghĩ đến đối với cái này tên này tiểu nhị chỉ có thể là đầu cho Diệp Đàn một cái mười phần kinh doanh thức nụ cười đương nhiên Diệp Đàn đối với cái này thế nhưng là hoàn toàn không có phát giác dù sao nàng bây giờ đang tại toàn thân toàn ý ăn dưa lúc này tên này Chu công tử tại nói lại nhải nửa ngày sau cuối cùng là cùng Hứa đại nhân một dạng lâm vào dài rằng giặc và cô tịch trong trầm mặc mà tại lúc này tên kia ít nhất âm thanh rất êm tai Hứa đại nhân mới rốt cục mở miệng nói ra ta đã biết Chu công tử đã như vậy ta cũng không tốt lại hướng Chu công tử ngươi cương cầu cái gì vậy ta liền đi Chu công tử. Nếu như ta có thể may mắn đào thoát bọn hắn đuổi bắt mà nói, ta còn có thể tự do mà nói, ta sẽ trở lại thăm nhìn Chu công tử. Nói như vậy, tên kia Hứa đại nhân dường như là đứng lên, để cho Diệp Đán trong mơ hồ nghe được từng chút một tiếng bước chân tóm lại. Mặc dù Chu công tử ngươi cũng không có trợ giúp ta, lúc đó ngươi mấy năm qua này đối ta cứu tế ta vẫn rất cảm kích ngài. Có thể về sau cũng là không có cơ hội gặp lại ngài, ở đây cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn a. Tên này Hứa đại nhân nói như vậy. Nói xong cũng lại là một hồi do cận cập xa lệ bước cấm thanh. Lúc này Diệp Đàn cuối cùng là lộ ra biểu tình thất vọng. Dù sao nàng còn tưởng rằng vị này Tô đại nhân sẽ tiếp tục dây dưa một hồi, tại cùng tên này Chu công tử đàm luận vài thứ tới, vốn đang tưởng rằng một chỗ ăn dưa vợ kịch, nhưng là không nghĩ đến chính mình nhanh như vậy liền đem qua cho ăn hết rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, dù sao cứ như vậy Diệp Đàn cứu tâm thảo cũng là cuối cùng có thể mua được nhanh chóng đối với đến Diệp Hợp Tông. Nói cho cùng Diệp Đàn mặc dù cũng nghĩ ăn dưa, nhưng mà dù sao vẫn là người mang lấy quan trọng sự tình, cho nên vẫn là muốn lấy chính mình cần việc làm ưu tiên chờ đã. Nhưng mà, tại Diệp Đàn phán đoán đến tên này Hứa đại nhân sẽ phải đi ra phòng này thời điểm, lại là nghe thấy được Chu công tử dạng này thét lên các loại Hứa đại nhân. Ta thay đổi chú ý. Ngài dù sao cũng là đối với ta có đại ân người. Ta đến cùng là không thể nhìn đem ngươi tiến vào trong hố lửa. Mặc dù ta không dám trực tiếp phản kháng đám người kia, nhưng mà ta có thể vận dụng một chút thủ đoạn của ta tới đem Hứa đại nhân ngươi bí mật đưa ra Tông Vận Thành thậm chí là đưa ra Bắc Vực, ngươi sau đó có thể đi Sở Châu các loại chỗ ẩn trốn bọn hắn. Dù sao, coi như thế lực của bọn hắn có mạnh đến đâu, cũng không khả năng vượt qua một cái đại vực đến tìm Hứa đại nhân chuyện của ngươi. Chu công tử lớn tiếng như vậy thét lên này. Dạng này có thể chứ? Không, sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng gì sao? Lần này Hứa đại nhân âm thanh có rõ ràng là bị có thể áp chế đi ra ngoài gợn sóng, rõ ràng nội tâm cực kỳ không bình tĩnh sẽ không, ta bởi vì cần nhập hàng, cho nên có một chút thủ đoạn có thể đem Hứa đại nhân ngươi âm thầm không đi thành quan, không thông qua truyền tống trận đến đem ngươi đưa ra ngoài, ta nghĩ, coi như bọn hắn đám người kia dù thế nào vô pháp vô thiên, cũng không đến như vậy thì hoài nghi đến trên đầu ta a. Liền xem như hoài nghi đến trên đầu ta, cũng không đến nỗi bởi vì một điểm hoài nghi liền ra tay với ta a. Dù sao ta Tứ Hải Hảo cũng là tông vận thành số một số hai cửa hàng lớn, còn tính là có chút thế lực. Chu Lộ ra nói như vậy. Hứa đại nhân âm thanh có chút run rẩy nói, đã như vậy mà nói, vậy thì cảm ơn Chu công tử, như vậy việc này không nên chậm trễ. Nhưng mà, Hứa đại nhân tiếng nói vừa ra, Tứ Hải số dưới lầu lại chuyển tới một hồi dường như là đánh nhau tiếng huyên náo âm, ngay sau đó mấy người liền nghe một đạo âm thanh vang dội từ dưới tầng xuyên qua tới, Hứa Khinh Cầm nhanh chóng cho ta xuống. Ta biết ngươi ở nơi này. Chương 276. Kỳ biến ngẫu bất biến. Chương 276. Kỳ biến ngẫu bất biến. Hứa Khinh Cầm, ta ngươi nhanh chóng cút xuống cho ta. Ngươi lần này tránh không khỏi mùng một càng nhiều bất quá 15. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn cút xuống cho ta. Dưới lầu truyền đến tiếng huyên náo âm trong lúc nhất thời càng thêm mãnh liệt hơn, rõ ràng lúc này xung đột đã là liên hồi. Mà nghe thanh âm như vậy vang lên, không giống với một bên cái kia hai tên hiện lộ ra hoảng sợ cùng với thần sắc quái dị Tứ Hải số tiểu nhị, Diệp Đan nhưng là không thể ức chế mà dần dần lộ ra cười quỷ dị cho. Tại có thể ăn qua vốn là đã gần như hao hết thời khắc này, qua, lại là lại độ bị tụ đầy. Hơn nữa còn là đem đặc sắc trình độ lại độ tăng lên một cái đẳng cấp loại kia. Dù sao, Hứa Khinh Cầm. Nghe cái tên này liền có thể ngờ tới ra người này chính là tên kia Tứ Hải số lão bản, Chu Lộ ra trong miệng Hứa đại nhân muốn. Sự tình trong lúc nhất thời trở nên càng thêm mà thú vị, Diệp Đan lúc này hết sức chờ mong phát triển sau này công tử. Bên ngoài tựa hồ ngoại trừ một ít chuyện, ngài đi ra nhìn một chút ta. Bởi vì cách âm pháp trận cũng không phải hai chiều, cho nên tên kia giữ cửa tiểu nhị hướng về phía bên trong Chu Lộ ra dạng này lớn tiếng thét lên. Mà lúc này trong phòng cái kia hai cái chạy trốn không nửa mà nửa đường chết yểu xui xẻo hài tử trầm mặc mấy giây, hiển nhiên là không ngờ rằng sự tình vừa mới có chuyển cơ. Liên ở đây xảy ra càng khiến người ta bất ngờ chuyển cơ. Cái này khiến hai người trong lúc nhất thời thật sự là khó mà tiếp thu. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lúc này liền đến. Hứa đại nhân, Hứa Khinh Cầm thở dài một cái, nói như vậy đến. Có thể đây chính là vận mệnh của ta. Không. Hứa đại nhân, chúng ta còn có cơ hội, ta tại Tứ Hải Hào cải biến thời điểm lưu lại một đầu mật đạo, chúng ta có thể từ đầu kia mật đạo bí mật thoát đi, đem ngươi đưa ra ngoài, bọn hắn liền xem như hoài nghi ta, không có chứng cứ, cũng không thể vậy ta như thế nào. Nghe xong Chu Lộ ra nói như vậy, Hứa Khinh Cầm trầm mặc mấy giây, mới chậm rãi nói không thể nào, bọn hắn như là đã tìm tới cửa, liền là có xác thực tình báo biết ta tới ngươi nơi này. Ta liền xem như có thể thoát đi, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi cùng ngươi Tứ Hải số. Cho nên, lần này ta đại khái đúng là bị buộc đến tuyệt lộ a. Chu Lộ ra đại khái là né một cái chân, sau đó nói, không, nhất định còn có cái gì khác. Hứa Khinh Cầm, lão tử cũng đã dẫn người đánh lên tới. Ngươi cho rằng ngươi dựa vào một cái phá hiệu buôn lão bản chỗ dựa liền có thể tạo phản rồi hay sao? Ngươi cho rằng ngươi may mắn tính kế một lần lao ra chúng ta, ngươi còn có thể có được không? Đang tại trong phòng hai người ở nơi đó tình thâm sâu mưa mịt mờ mà lề mề thời điểm, tên kia tiếng nói hùng hậu to, cảm giác rất thích hợp đi trưởng nam cao âm người lại là một cước đạp bay một cái thủ vệ, trực tiếp dẫn người đồng dạng là lên đến cái này Tứ Hải Hào tầng cao nhất. Tên nam tử này cao âm chiều cao có chừng 2m, dáng người cực kỳ cường tráng khôi ngô, một cái người bình thường có đều dáng dấp đại đao ở trong tay của hắn giống như là một cái giống như đồ chơi, đồng thời người này tu vi cũng là không tính thấp, hòa hợp cảnh hậu kỳ thực lực đặt ở chỗ đó đều coi là không tệ tu vi, ha ha. Đều bị lao tử dẫn người cho vây lại cửa, Hứa Khinh Cầm ngươi còn không cút ra đây cho ta, vẫn chờ lao tử ta đem ngươi cho mời đi ra sao? Đối phương tiếp tục hùng hùng hổ hổ lịch lao ra, chúng ta ở đây không có cái gì Hứa Khinh Cầm. Chỉ có công tử chúng ta ở bên trong bây giờ đang tại bế quan tu luyện. A, tên kia nhìn đại môn dường như là nhận biết cái này hùng hùng hổ hổ chẳng hán. Tiến lên ngựa khí lấy lòng nói lăn ngươi lại trái trứng. Hùng hùng hổ hổ lịch lao ra một hơi liền đem tên này tu vi ước chừng là đến tụ linh cảnh thủ vệ cho đập bay. Sau đó hổ bộ long hành, tiến lên mấy bước vừa muốn vận dụng linh khí cưỡng ép phá vỡ Chu Lộ ra gian phòng cấm chế, lúc này Chu Lộ ra gian phòng đại môn lại là kích xoay một tiếng mở ra. Bên trong lộ ra Chu Lộ ra. Ách, một cái mập mạp, tròn vo, trên thân phủ lấy thượng hạng sở châu áo gấm đem hắn lập tức giống một đầu cuốn đầy sợi tơ lơ tằm, lại giống như Diệp Đàn đời sau cái kia lời bình mỹ thực tựa hồ so sánh với nhà lốp xe nổi danh người cao su 4. U, ta tưởng là ai đâu? Đây không phải ta sao, lịch ra sao? Như thế nào, ngọn gió nào đem lịch ra ngài thổi tới a? Đây là ai chọc lịch ra ngài a? Ngài nói cho ta biết, ta hôm nay chắc chắn thật tốt thân suýt hắn. Chu Lộ ra, tên này trên lý luận tới nói hẳn chính là trưởng thành cùng cựu vực chủ nghĩa phong kiến dưới ánh sáng sinh trưởng ở địa phương cựu vực hán tử, vào lúc này chính là hướng về phía một bên tên này hùng hùng hổ hổ lịch họ chẳng hán, nói ra một ngụm tại Diệp Đàn đến xem dường như là rất chính gốc một loại chính mình kiếp trước tiếng địa phương. Trong lúc nhất thời Diệp Đàn đều nghĩ tiến lên cùng Chu Lộ ra đối với một chút như là kỳ biến ngẫu bất biến vàng nhặt váy dài các đồng chí hảo, các đồng chí khổ cực dạng này ám hiệu đi. Mà đổi thành một bên lịch ra nhưng là đối với Chu Lộ vẻ những lời này không có phản ứng gì, mà là liền đẩy ra Chu Lộ vẻ thân thể, vào bên trong nhìn quanh một chút, hiển nhiên là đang tìm kiếm Hứa Khinh Cầm thân ảnh. Ngươi đừng ở chỗ này cho ta kéo cái gì có không có. Ta bây giờ không rảnh lý tới ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là đem Hứa Khinh Cầm người kia cho lão tử ta gọi đi ra, bằng không thì ta hôm nay chẳng những muốn đem Hứa Khinh Cầm người kia cho mang đi, ta còn muốn đem ngươi cũng cho đến đi để chúng ta ra lão ra. A, thân suýt. Lịch gia gặp trong phòng ít nhất là trên mặt nội không nhìn thấy Hứa Khinh Cầm âm thanh, liền quay đầu nhìn về phía Chu Lộ ra, nghiêm nghị đe dọa đến không phải. Lịch gia ta chỗ này thật sự không có cái gì Hứa Khinh Cầm a. ngài thực sự là oan uổng ta.
Không có.
Ha ha. Nhìn xem Chu Lộ ra mập mạp thân thể, Lịch Gia ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ, trong đó bắn ra khiếp người hung mang.
Chu công tử,
cái kia Hứa Khinh Cầm cũng bất quá là trợ giúp ngươi một chút cái này tứ hải hảo mà thôi. Huống chi nàng đó là vì đào thoát lao ra nhà chúng ta trừng phạt mới quyết định trợ giúp ngươi, vốn là giáp tâm bất lương. Như thế nào, Chu công tử, ngươi cứ như vậy nguyện ý giúp lấy cái này Hứa Khinh Cầm? Vì thế liền chính ngươi còn có ngươi cái này tứ hải số mệnh cũng không muốn.
Chu công tử, ngươi đây là bị Hứa Khinh Cầm nữ nhân kia cho mê hoặc sao?
Cũng đã dạng này đối với nàng,
làm sao lại thế a?
Lịch Gia, ngài thế nhưng là oan uổng ta a.
Người nào không biết Hứa Khinh Cầm nàng hơn 4 năm phía trước tính kế các ngài cái vị kia lão gia a.
Ta đây nhất định là muốn cùng nàng phân rõ giới hạn a.
Ta tuyệt đối không có một điểm muốn giúp cái này Hứa Khinh Cầm ý tứ a.
Giống như Lịch Gia ngài nói như vậy, nàng trợ giúp ta dạng này sự tình vốn là giáp tâm bất lương, lại nói ta cũng không đến nỗi vì một mình hắn mệnh, liền lãng phí ta tứ hải hào toàn bộ còn mấy trăm năm mới để dành tới gia nghiệp a.
Ta đây là thật sự không biết Hứa Khinh Cầm người kia tin tức, thật không phải là không muốn nói cho Lịch Gia ngài, cũng không phải muốn bao che nữ nhân kia, bằng không như vậy đi, ta vừa có Hứa Khinh Cầm người kia tin tức.
Chu công tử nói như vậy, Lịch Gia lại là trực tiếp như thiểm điện nhô ra tay, trực tiếp kèm ở Chu công tử cổ, đem hắn trực tiếp liền nhấc lên Hứa Khinh Cầm.
Ta cho ngươi 5 giây thời gian, ngươi nếu là không còn ra, ta cũng chỉ có thể đem cái này Chu đại công tử cho đưa đi.
5-4-3 dừng tay.
Ta đi ra.
Thanh âm quen thuộc đột nhiên từ bên trong phòng buồn buồn xuyên ra ngoài.
Chương 277.
Ngươi hảo, tại hạ chính là không có người.
Chương 277. Ngươi hảo, tại hạ chính là không có người.
Dừng tay.
Ta đi ra chính là.
Tại sao phải liên lụy một chút người vô tội?
Lịch Gió.
Một cái nghe rất êm tai, cũng không biết dáng dấp dễ nhìn không tốt âm thanh từ bên trong phòng buồn buồn truyền ra.
Ngay sau đó, Diệp Đan liền trông thấy một cái thân mặc kiểu dáng rất là đơn sơ màu xám trắng quần áo nữ tử từ bên trong gian phòng trên xà nhà nhảy xuống tới. Mà khi nữ nhân này chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra tướng mạo của nàng thời điểm, Diệp Đan nhưng là hiện lộ ra một chút biểu tình khiếp sợ, đồng thời một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng là đang chậm rãi mở lớn. Bởi vì người nữ nhân này, cái này hẳn là được xưng là Hứa đại nhân, Hứa Khinh Cầm cái này để cho Diệp Đan rất tò mò người này, là một tên hình dạng nhìn rất đẹp nữ tử. Thần kỳ nhất chính là cô gái này tướng mạo. Mặc dù Diệp Đan vững tin mình quả thật là đã quên lãng chính mình tiếp trước những người thần kia tướng mạo, nhưng mà nữ tử trước mắt này tướng mạo lại là rất thần kỳ để cho chính mình nhớ tới tỷ tỷ của mình.
Ân.
Mặc dù Diệp Đàn đã quên đi rồi tỷ tỷ mình tướng mạo các loại đồ vật chỉ là lờ mờ mà nhớ kỹ mình quả thật là chắc có một cái tỷ tỷ. Mà chính mình cũng đã lãng quên tới mức này, nữ nhân trước mắt này lại còn là để cho chính mình cảm giác đối phương rất giống tỷ tỷ của mình. Điều này không khỏi làm cho Diệp Đàn cảm thấy chấn kinh ha ha.
Không nghĩ tới ngươi lại là giấu ở phía trên a.
Như thế nào?
Cuối cùng là cam lòng đi ra a.
Lịch Gió cười cười, sau đó một cái trong tay mình xách theo Chu Lộ ra một chút ném qua một bên. Sau đó lớn sải bước về phía Hứa Khinh Cầm vừa đi đã nói, ngươi tại 4 năm trước tính kế lao ra chúng ta, dẫn dụ lao ra chúng ta đối với ngươi phát hạ tâm ma đại thế, khiến lao ra chúng ta 4 năm không được đối với ngươi ra tay, còn vì này thường tổn tới nguyên khí.
Đến bây giờ sao?
Cuối cùng là lao ra chúng ta cái kia tâm ma đại thế mất đi hiệu lực thời điểm, ngươi mấy năm này vì thoát đi lao ra chúng ta ma chảo, tại tông vận thành nhảy nhót nhiều năm như vậy lao ra chúng ta đều đè nén lửa giận mà không có đi tìm ngươi phiền phức, bây giờ cuối cùng là có thể tìm ngươi báo thù.
Ha ha ha.
Hừ. Đối với Lịch Gió nói lời nói, Hứa Khinh Cầm chỉ là trở về lấy một tiếng hừ lạnh. Sau đó vô ý thức lui về phía sau mấy bước, lạnh lùng nói, còn không phải các ngươi cái kia đầu heo lao ra coi trọng ta, muốn để cho ta vì nàng kinh doanh gia nghiệp, nhưng mà còn không đi chính đạo, nhất định phải cưỡng ép đem ta bắt đi, hắn đây hết thệ cũng chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi.
Ân, ân, ân.
Đối với Hứa Khinh Cầm lên tiếng, Diệp Đàn sinh ra đầy đầu dấu chấm hỏi. Bởi vì dựa theo bình thường xáo lộ mà nói, cái này rất là ngang ngược Lịch Gió lao ra, không phải là ham Hứa Khinh Cầm khuôn mặt đẹp, cho nên mới muốn trắng trợn cướp đoạt Hứa Khinh Cầm sao? Vì cái gì kết quả là lại là yêu cầu đối phương cho mình kinh doanh gia nghiệp, loại này bắt đầu so sánh lại là không hiểu có một loại giản dị mục tiêu a.
Người trong truyền thuyết kia lão gia không thích hợp.
Hắc,
ngươi còn dám đối với chúng ta lão gia bất kính.
Ngươi phản ngươi.
Lịch Gió làm bộ sẽ phải cho Hứa Khinh Cầm một cái tát, nhưng mà cuối cùng vẫn là ở vào nhà mình lão gia yêu cầu mà để tay xuống.
Nhìn một chút một mặt kiên cường Hứa Khinh Cầm, Lịch Gió cười dâm đãng một chút, sau đó híp mắt lại ha ha.
Ngươi cho là chúng ta lão gia sẽ thả tâm đem chính mình khổng lồ gia nghiệp giao cho một cái không biết nguồn gốc ngoại nhân sao?
Muốn cho chúng ta lão gia kinh doanh gia nghiệp, tự nhiên là muốn cùng lão gia chúng ta tiến hành thiên nhân sự tình, trở thành lão gia chúng ta người nhà mới có thể.
Cho nên đi.
A a a a.
Nói xong, cái này Lịch Gió còn tính là uy vũ dọa người tướng mạo, lúc này lại là phát ra một chủng loại giống như chân chó hèn mọn cười gian bốn.
Này mới đúng mà.
Diệp Đan không khỏi gật đầu một cái.
Quả nhiên vị kia không biết tên thần bí lão gia, chính là hẳn là tiến hành loại này trắng trợn cướp đoạt dân nữ hành vi bất lương, mới xứng được với thân phận của nàng đã hành vi đi.
Muốn cho người khác giúp mình kinh doanh gia nghiệp còn nhất định phải trắng trợn cướp đoạt tới là cái gì quỷ dị thao tác a?
Căn bản chính là một cái mực cớ.
Ngươi chính là thèm thân thể của nàng, ngươi thấp hèn.
A Hứa Khinh Cầm không đang nói cái gì, vẹn vẹn lạnh a một tiếng không nói phải không?
Không nói liền ngoan ngoãn đi theo ta đi.
Đi gặp lão gia chúng ta, xem hắn buổi tối hôm nay dự định như thế nào trừng phạt ngươi.
Đối phương tại đêm nay cùng trừng phạt hai chữ này cố ý tăng thêm âm lượng, rõ ràng là ám chỉ một chút chuyện không thích hợp thiếu nhi.
Mà Hứa Khinh Cầm cũng là đã hiểu, sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên cực kém, ta nhìn ngươi lần này còn có thể như thế nào trốn.
Không có người cứu được ngươi.
Nói xong, Lịch Gió mang lên trên một cái thủ sáo, sau đó bỗng nhiên giơ tay lên, liền muốn hưởng về Hứa Khinh Cầm cổ tay nắm tới. Nhưng mà, Lịch Gió rất nhanh liền ý thức được, cuối cùng không cái này thật cao ngẩng tay phải, lại là bỗng nhiên bị lực gì đạo cực lớn đồ vật cho kèm ở một dạng, trong lúc nhất thời lại là không thể động đậy. Trong lúc khiếp sợ, Lịch Gió vội vàng đem tầm mắt nhìn về phía sau mình. Diệp Đan nhìn một chút kinh ngạc nhìn mình Lịch Gió, đang cảm thán đối phương rất kiệt xuất xem trọng, lại còn sợ chính mình lao ra kiêng kỵ mà mang tới thủ sáo đồng thời, hướng về phía hắn cười cười, sau đó nói ngươi tốt. Tại hạ chính là không có người. Chơi một cái rất tồi hại âm ngạnh. Mà Lịch Gió cái này cựu vực thổ dân hiển nhiên là trong lúc nhất thời đẹp có thể hiểu được Diệp Đan lời nói là có ý gì, ngẩn người. Chỉ là nghĩ người trước mắt này nhìn rất trẻ trung, phía trước tựa như là núp ở một cái góc, sợ hãi nhìn mình cho nên không có bị chính mình như thế nào chú ý tới nữ nhân. Lúc này vậy mà vững vàng nắm chặt tay phải của mình, giống như là một khối sắt cùng mình tay phải cố định lại với nhau. Cho dù là chính mình vận dụng linh khí tới phụ trợ, vậy mà đều không thể di động một chút. Đây là một cái rất khó đối phó người. Lịch Gió lúc này khắc sâu nhận thức được chuyện này. Ta nói, ta là tới cứu người. Mặc dù đối phương không có lý giải đến chính mình ngạnh làm cho Diệp Đàn có chút lúng túng, nhưng mà bởi vì cái gọi là chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng như vậy thì sẽ là người khác. Cho nên Diệp Đàn thật giống như vô sự phát sinh một mắt, hướng về phía hắn lần nữa dùng tiếng người giải thích một chút. Lịch Gió ánh mắt trong nháy mắt trở nên càng thêm ác liệt. Mặc dù tại hắn phát hiện Diệp Đàn đột nhiên tới, cầm hai tay của mình sau đó liền đã ý thức được đối phương tới bất thiện, nhưng mà đúng là không nghĩ tới, tu vi này rõ ràng là yếu hơn mình nữ nhân, cũng dám trực tiếp như vậy cho thấy ý đồ của mình. Khẽ cười cười, Lịch Gió tay phải âm thầm ra sức, đến cùng là lập tức liền tránh thoát Diệp Đàn kiểm chế, sau đó vừa mới bắt đầu xúc tích lực lượng, chuẩn bị đối với Diệp Đàn tiến hành công kích, thật tốt giáo dục một chút đối phương thời điểm. Lại trông thấy Diệp Đàn lần nữa cười cười, sau đó đối với mình hỏi xin hỏi ngươi còn có cái gì ngôn sao? A. Lịch Gió sững sờ, hiển nhiên là không thể hiểu được Diệp Đàn là xuất phát từ nguyên nhân gì mới có thể nói ra một câu như vậy cực kỳ phách lối lên tiếng. Suy. Nhưng mà không đợi Lịch Gió lại có cái gì bước kế tiếp động tác, lại là chợt trông thấy trước mắt ánh đao màu bạc chợt lóe lên. Nó mang theo lạnh lùng sắc bén cảm giác, giống như là ngăn cách một tầng tờ giấy mỏng, dễ dàng liền cắt chính mình từng tầng làn da. Cái gì? Lịch Gió trong lúc nhất thời mở to hai mắt, gương mặt không dám tin biểu lộ. Chương 278. Diệp Đàn không giảng võ đức. Chương 278. Diệp Đàn không giảng võ đức. Sắc bén ngân nhận cắt huyết nhục của mình, liền như là thăm dò vào trong huyết thủy cánh chim một dạng, mang theo đếm từng cái ửng đỏ. Lịch Gió tu đạo nhiều năm như vậy, cũng không phải không có bị người đao kiếm chặt thương qua, nhưng mà hắn lại là nhất định phải thừa nhận mình đúng là không có trải qua loại này quái dị đến cực điểm cảm giác. Hắn trong lúc nhất thời cực lực tránh né, cũng vẹn vẹn để cho bên này ngân nhận tránh khỏi chỗ yếu hại của mình vị trí, nhưng mà như cũng để cho cây đao này tại nó trên ngực trái vừa mới thẳng vạch đến hắn ngực trái phía dưới, lưu lại một cái cực kỳ dữ tợn vết thương, hướng ra phía ngoài ngăn không được mà chạy xuống máu tươi sách. Người cái này từng lấy được ra đến lúc đó rất dày, cư nhiên bị ta lấy một đao sắc bén một đao chặt tới, cũng không có thu đến đặc biệt lớn gì tổn thương, vẫn là có thể đi. Nhìn một chút Lịch Gió trên người giữ tợn vết đao, Diệp Đàn nhếch miệng, nói. Lịch Gió đồng dạng cũng là trầm mặc túi đầu nhìn một chút trên người mình thương thế, sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên cực kém. Trước mắt lấy không biết là thân phận gì, có cái gì mục đích người này, vậy mà lại mạnh như vậy, rõ ràng là so với mình kém hơn rất nhiều tu vi, phản ứng tại trên về mặt chiến lược lại là so với mình cao hơn nhiều như vậy. Chỉ năng vừa rồi một đao kia, nếu như không phải mình đến tột cùng chiến đấu ma luyện, đối với loại này tránh né đã biến thành một loại bản năng, lại thêm phòng ngự của mình đúng là rất mạnh tình huống phía dưới 4. Chỉ sợ là tùy tiện đổi một người, dù là người kia so với mình tu vi cao hơn nhất tuyến, cũng chưa chắc có thể tại đối phương một đao này bên trên chiếm được chỗ tốt gì. Thậm chí liền vừa rồi cái kia một đạo lợi dụng là phân ra kết quả cũng chưa chắc không thể có thể. Người này thật sự rất mạnh, chính mình lần này gặp phải phiền toái. Dù sao có thể bồi dưỡng được loại này ngoan nhân tại cựu vực bên trong chỉ sợ chỉ có những cái kia thế lực lớn siêu cấp mới có thể làm đến 4. Nghĩ như vậy, Lịch Gió nhíu mày nhìn về phía Diệp Đàn, hỏi ngươi là lai lịch gì, tới. Hắn vừa định hỏi thăm một chút Diệp Đàn thân phận mục đích, xem chính mình muốn hay không trước tiên chịu thua một chút. Nhưng là không nghĩ đến Diệp Đàn tên tiểu tử này nàng không giảng võ đức. Đánh lén Lịch Gió hắn một cái hơn 100 tuổi lão nhân ra. Lịch Gió nhìn xem Diệp Đàn hướng về chính mình chém tới ngân sắc đao mang, vội vàng rút đao, vững vàng chắn Diệp Đàn sắc bén phía trên. Làm. Khẽ giật mình thanh thúy tiếng va chạm vang lên, sau đó hai thanh lóe ngân sắc cám mang trường đao mang theo đếm từng cái tinh hỏa đạp. Đập. Đập. Lịch Gió bị Diệp Đàn một đao này lực lượng cường đại chém vào liền lùi lại ba bước, mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình của mình. Nhưng mà Diệp Đàn lại giống như là hoàn toàn không tuân theo như ngừng lại phát tắc, giống như là không có chịu đến lực phản tác dụng, chân phải hướng về phía trước nhảy lên, tại trên ván gỗ đập mạnh ra một khối dấu dày, hướng về Lịch Gió chém tới. Lịch Gió lúc này tự nhiên là lần nữa dựng lên trường đao, muốn phòng ngự Diệp Đàn công kích này. Nhưng mà Diệp Đàn lập tức chợt quát một tiếng, ngay sau đó một cỗ cường đại tinh thần xung kích hướng về Lịch Gió công kích qua. Lịch Gió tinh thần lực tự nhiên là không có khả năng hơn được Diệp Đàn cái này quải bức cơ thể sinh sinh mà xa vào trong cứng ngắc, mãi đến Diệp Đàn gần đến trước người mới hồi phục một chút tới. Lần này Lịch Gió đến cùng không thể hoàn toàn phong bị. Diệp Đàn trường đao tại Lịch Gió trên trường đao quẹt cho một phát sau đó, hướng về phía trước quan sát, liền hung hăng liếc Lịch Gió mà trong bụng. Tiếp đó rút ra, mang theo một mảng lớn giống như mưa rơi tầm thường phun trào. Bốn phía đều là màu đỏ. Nô ếch. Lịch Gió khó có thể tin trận to hai mắt, hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy hoàn toàn liền ở thế yếu bên trong, liền từng chút một sức hoàn thủ cũng không có. Diệp Đàn lạnh lùng liếc mắt nhìn Lịch Gió, không có lại nói, vẹn vẹn giơ tay chém xuống, liền đem trường đao đâm vào Lịch Gió trong lồng ngực. Lịch Gió đến cùng không phải Triệu Ung loại kia tu vi cao sâu lão quái vật, bị thọc trái tim chính là bị thọc trái tim, sẽ không còn có cầu một cầu khả năng tính trai. Nhìn xem ngã trên mặt đất Lịch Gió, Diệp Đàn thở dài một hơi, sau đó mà là cánh tay trái cong lên, đem trường đao đặt ở chính mình cong trên cánh tay trái, đem vết máu lau, sau đó đùa nghịch một cái đao hoa mới đưa trường đao thu vào chính mình trong túi trữ vật. Gọn gàng, xem xét chính là một cái không có tình cảm sát thủ. Cô, mọi người ở đây nhìn xem Diệp Đàn cái kia băng lãnh khát máu bóng lưng, lại nhìn một chút mới vừa rồi còn cho mấy người cực lớn cảm giác đè nén, lúc này đã là một căn cứ lạnh như băng thi thể lịch gió, không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng. Bọn hắn không biết nữ tử thần bí này đến tột cùng là ai, là làm cái gì, giúp mình mấy người chém giết lịch gió là có cái gì mục đích bốn. Bọn hắn chỉ biết là người này thật sự là quá mạnh mẽ, chính mình mấy người hoàn toàn không phải Diệp Đàn đối thủ, nếu như Diệp Đàn mục đích bất lương, kỳ thực là muốn làm cái gì chuyện không tốt mà nói, chính mình mấy người tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Hứa Khinh Cầm nhìn về phía Diệp Đàn, cảm thụ được Diệp Đàn vừa rồi hướng Lịch Phân chấn ra cái kia một đạo tinh thần lực công kích uy thế còn dư. Bực này thần niệm cường độ cùng với ngưng thực trình độ, lại thêm Diệp Đàn vừa mới thủ đoạn công kích, sẽ không sai, Hứa Khinh Cầm hết sức chắc chắn Diệp Đàn là một tên luyện đan sư. Ý thức được điểm này, Hứa Khinh Cầm lông mày nhíu một cái, hiển nhiên là nghĩ đến chuyện gì đó không hay, có một loại chính mình mới ra la miệng, lại vào miệng có cảm giác. Một bên khác, cắn răng, Chu Lộ ra tiến lên một bước, hướng về phía Diệp Đàn thi cái lễ, vừa định mở miệng hướng Diệp Đàn bày tỏ một chút cảm tạ, sau đó hỏi một chút Diệp Đàn thân phận các loại sự tình. Nhưng vào lúc này, lúc này ngã trên mặt đất, vốn phải là chết hẳn lịch gió, lúc này lại là cầu đi qua, trên mặt đất lộn một chút, sau đó ho ra một ngụm lớn máu tươi khụ khụ khụ. Lịch gió che lấy lồng ngực của mình, rất là cảnh giác nhìn xem Diệp Đàn, che lấy trên ngực của mình vết đau, thỉnh thoảng lại ho ra máu tươi. Hắn lúc này bộ dáng mặc dù nhìn xem rất nguy hiểm, giống như lập tức liền phải chết, nhưng mà Diệp Đàn lại là có thể thấy được lúc này lịch gió mặc dù không thể nói là trạng thái tốt bao nhiêu, nhưng ít ra trong thời gian ngắn là không chết được, chỉ sợ còn có thể lại cầu cái 80-100 năm bốn. Gì tình huống ba? Ba. Xoáy bất quá 3 giây Diệp Đàn không khỏi lộ ra người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ. Nhìn một chút lịch gió tải xuống trạng thái, Diệp Đàn không hiểu nghĩ tới một chuyện. Trong mắt của nàng lập tức lóe lên không hiểu hào quang, mang theo phảng phất là có thể nhìn thấu hết thảy tia sáng, khép mắt lại, nhìn về phía lịch gió. Sau đó, Diệp Đàn biểu lộ dần dần trở nên quái dị trái tim ngươi. Dài bên phải a? Diệp Đàn 10 phần im lặng hỏi như vậy đến. Mà bên kia lịch gió mặc dù không có đáp lời, nhưng mà hắn khiếp sợ biểu lộ lại là vẫn như cũ trả lời Diệp Đàn. Mà Diệp Đàn bên này cũng là lâm vào một nan đề. Vậy chính là mình còn muốn hay không cho lịch gió bổ một đao bốn? Không bổ đao, chính mình vừa mới như vậy sát phạt quả đoán, vẹn vẹn 3 chiêu liền đem vừa mới còn không có thể một thế lịch gió chém ở dưới ngựa. Lần này lại bỏ mặc lịch gió cứ như vậy hoặc lời nói, giống như có chút khó chịu, hơn nữa khó tránh khỏi có chút lúng túng. Nhưng mà nếu như nói chính mình bổ đao lời nói bốn, nhà mình vừa rồi thế nhưng là bắt chước kiếp trước phim điện ảnh cùng trong trò chơi những cái kia nhân vật chính dùng tay háo xoa đao, thật vất vả làm như vậy anh tuấn một động tác. Bây giờ lại ảo não từ trong túi chữ vật lần nữa lấy ra vũ khí gì, hay là kết xuất phát ấn, hướng về phía lịch phong tái bổ một đao cái gì bốn. Có phần cũng quá không xoáy khí. Vậy đơn giản lão đến vô cùng tốt ta. Cho nên, bổ đao hay không bổ đao, đây là một vấn đề bốn. Diệp Đàn lúc này chính là lâm vào loại này lựa chọn lưỡng nan bên trong. Chương 279, bi thảm lịch gió đồng chí. Chương 279, bi thảm lịch gió đồng chí. Tung tóe máu tươi gian phòng, lịch gió nghiêng nghiêng mà dựa vào trên tường, vết thương trên người dữ tợn đến cực điểm, càng không ngừng thở dốc, đang cố gắng để cho chính mình cậu trở về. Còn có lấy Hứa Khinh Cầm Chu Lộ ra cầm đầu mấy người lộ ra 10 phần vẻ mặt sợ hãi người, cùng với một cái chạm ở giữa, lộ ra 10 phần xoắn xuýt biểu lộ Diệp Đàn 12. Trong lúc nhất thời, kèm theo Diệp Đàn đối với mình đến cùng muốn hay không bổ đao xoắn xuýt, toàn bộ tầng thứ 7 gian phòng đều lâm vào một hồi yên tĩnh như chết bên trong, đây là rất không phù hợp lẽ thường. Dù sao, ở đây vừa mới phóng sinh kịch liệt như vậy chiến đấu, ở đây đến bây giờ còn là nhuộm từng mảng lớn màu đỏ, nói thế nào đều không nên là loại này, giống như là ngưng chiến tất cả mọi người đứng tại chỗ, riêng phần mình có chính mình sự tình muốn. Lâm vào một cái quỷ dị hòa bình trong không khí bốn. Thẳng đến lúc này, Diệp Đàn mới ý thức tới không khí quỷ dị, lúc này ho khan một tiếng, sau đó nhìn chung quanh một vòng bên trong người, nghĩ tới một cái rất không tệ biện pháp giải quyết người này giao cho các ngươi xử trí. Diệp Đàn nhìn về phía Chu Lộ Gia cùng với Hứa Khinh Cầm mấy người, sau đó nói ách. Nghe xong Diệp Đàn lời nói, Chu Lộ Gia muốn nói lại rồi, nét mặt của hắn trong lúc nhất thời hiện ra nghi hoặc, sợ hãi, chấn kinh cùng với vui sướng cảm xúc, nhưng mà những thứ này cũng đều bị nét mặt của hắn quản lý cho kềm chế, vẹn vẹn trên mặt của hắn xuất hiện từng chút một dấu hiệu. Nhìn không khỏi có chút buồn cười. Diệp Đàn trong lúc nhất thời cảm giác mình có chút vẫn không được muốn cười ra tiếng xúc động, chỉ có thể là chậm rãi quay người, lưu cho bọn hắn một cái bóng lưng. Hứa đại nhân Chu Lộ Gia quay đầu, nhìn về phía Hứa Khinh Cầm nhỏ giọng kêu nàng một chút tên, cùng đối phương ánh mắt trao đổi một phen ân. Hứa Khinh Cầm bên này cũng không biết đến tột cùng có hay không tiếp thu được Chu Lộ Gia muốn truyền đạt ý tứ, gật đầu một cái, lập tức hướng về phía Diệp Đàn thi cái lễ. Sau đó liền bước nhanh tiến lên, mấy bước liền đi tới lịch gió trước người, đồng thời từ trên người mình lấy ra một cái đòn đao. Chu Lộ Gia lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì Hứa Khinh Cầm hiển nhiên là hoàn toàn hiểu lầm hắn muốn truyền đạt ý tứ, hay là hiểu rồi thế nhưng là không có nghe. Chu Lộ Gia vừa rồi có ý tứ là để cho Diệp Đàn cái này thần bí cường giả xử trí lịch gió. Dù sao mấy người bây giờ một là không biết Diệp Đàn ý nghĩ, không biết Diệp Đàn có phải hay không trên miệng khiêm nhường một chút như vậy, kỳ thực là có ý đồ khác. Thứ hai lịch gió người này dù sao cũng là đầu người nọ hào thủ hạ. Mặc dù lại là đáng chết, nhưng là lại nhóm người mình hạ sát thủ, đến lúc đó người kia trả thù tới, chính mình mấy người nhưng chính là chịu không nổi khúc lúc này, phổi bị Diệp Đàn thọc cái xuyên thấu lịch gió, lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, ở tại Hứa Khinh Cầm tắm đã là sám trắng trên quần áo. Sau đó hai người bốn mắt đối lập a. Lập tức Hứa Khinh Cầm mang theo thống khổ hét to một tiếng, sau đó một đao liền đâm về phía lịch gió bên phải ngực. Chu Lộ Gia trong lúc nhất thời đều khẩn trương nhắm hai mắt lại, không dám nhìn sau đó chẳng cảnh. Xoa la la bốn. Sau đó, bạo phát ra một hồi kim loại tiếng ma sát. Hứa Khinh Cầm trong lúc nhất thời kinh ngạc nhìn dao găm trong tay của mình, nó chẳng những không có đâm vào lịch gió ngực, ngược lại mình bị lịch gió như sắt thép cứng rắn làn da cho làm cho cuốn lưỡi dao bốn. Mà một bên lịch gió nhưng là nhìn một chút lồng ngực của mình, lại nhìn một chút Hứa Khinh Cầm lưỡi kiếm trong tay, không hiểu có một loại muốn hộc máu xúc động. Dù sao hắn vừa mới thế nhưng là cho là mình thật là muốn chết rơi mất, nhưng mà lại là xảy ra loại chuyện như vậy bốn. Vốn là đã là cho là mình là ở vào phải chết trình độ, nhưng mà lại có là không có chết. Lịch gió không nghĩ tới loại cảm giác này lại là dị thường để cho người ta khó chịu. Nhất là mình bây giờ bản thân bị trọng thương, hành động gian khổ, thật sự là không có dư lực lại tiến hành cái gì phản kích. Chuyện này với hắn thật sự là hắn tàn nhẫn. Hắn thậm chí có chính mình kết quả sự vọng động của mình muốn. Trong lúc nhất thời bầu không khí lại độ lâm vào lúng túng bên trong ách. Hứa Khinh Cầm chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Diệp Đàn, trên mặt viết đầy mê mang. Mà Diệp Đàn lúc này không khỏi bưng kín mặt mình, sau đó lại chậm rãi ngồi xổm xuống, thân thể ngăn không được mà run rẩy lên vị đại nhân này. Ngài đại nhân có đại lượng a. Nàng không phải cố ý nhìn xem Diệp Đàn cái này cổ quái phản ứng, Chu Lộ ra lập tức kinh hãi, chỉ sợ sự tình hướng về không tốt chỗ phát triển, vội vàng hướng Diệp Đàn nói một chút chính mình cũng không biết có ý tứ gì lời nói nô. Ha 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 ha. Ha ha ha. Bị Chu rõ rệt câu nói một kích, Diệp Đàn bên này cuối cùng là nhịn không được, ngồi xổm trên mặt đất đem phát ra một hồi không đè nén được tiếng cười. Cái này xem xét chính là Hứa Khinh Cầm không biết tại cái kia trên sạp hàng mua giảm bạo ngụy liệt thấp kém sản phẩm rác rưởi đoàn kiếm, chất lượng thật sự là kém đến không được, liền rác rưởi nhất linh khí cũng không tính, chỉ có thể nói là một thanh phổ thông lợi khí. Hơn nữa tại bình thường lợi khí bên trong đều là bình thường tồn tại, dựa theo Diệp Đàn ánh mắt đến xem, đây chính là một cái công nghiệp rất rưởi, thêm thất bại sản phẩm. Lại thêm cái này Hứa Khinh Cầm tu vi còn vẹn vẹn chút cơ cảnh giới, linh khí còn chưa đủ ủng hộ loại này giảm bạo ngụy liệt đoàn kiếm, đâm vào lịch gió cái này nguyên dung cảnh cường giả trong thân thể. Cho nên tự nhiên là sẽ xuất hiện cảnh tượng như thế này ha 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 ha. Tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh a? Đây đều là cái gì cùng cái gì a ba? Ba. Cam. Biểu lộ quản lý tại một số thời khắc có thể nói là không Diệp Đàn, lúc này đã là ngồi xổm dưới đất. Thỉnh thoảng lại vớt mặt đất, cười rơi xuống nước mắt. Có thể nói là tự tay đem chính mình tạo nên tới cao thủ không khí cho chôn vùi mà triệt triệt để, không còn một mảnh. Nhưng mà, đối mặt với dạng này trạng thái Diệp Đàn, Chu Lộ ra cùng với Hứa Khinh Cầm mấy người ngược lại là không khỏi vì đó thở dài một hơi, buông xuống một khỏa lo lắng Diệp Đàn có thể sẽ thương tổn tới chính mình tâm hồ cười to một hồi sau đó, ý thức được chính mình thất thố Diệp Đàn, cuối cùng là dừng lại tiếng cười của mình, tại tiết hận chính mình thật vất vả tạo nên tới cường giả không khí đồng thời, hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Đứng lên, nhìn một chút Hứa Khinh Cầm bên kia, Diệp Đàn miết miết miệng sừng, sau đó nói: dùng hắn cây đao kia. Hứa Khinh Cầm vội vàng nhặt lên lịch gió rơi xuống thanh trường đao kia, hai tay nắm ở, sau đó hít sâu một hơi. Dù sao đây đã là lần thứ hai tại lịch gió trên thân ra loại này ô long sự tình, có thể đây chính là thiên ý cũng không muốn lịch gió dễ dàng như vậy mà go đi a bốn. Mà lịch gió cũng là mở to hai mắt, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hứa Khinh Cầm há to miệng muốn nói điều gì, nhưng mà đến cùng là cũng không nói đến, chỉ là thở một hơi thật dài a ba. Nếu như là thiên ý không để lịch gió chết ở chỗ này mà nói, như vậy Hứa Khinh Cầm lần này chính là nghịch thiên ý trường kiếm trong tay của hắn đến cùng là thô xuyên qua lịch gió trái tim. Lịch gió nhưng là trận to hai mắt, trong miệng chỉ có chậm rãi hướng ra phía ngoài phun ra khí a. Hắn phát ra một điểm âm thanh, nhìn về phía Hứa Khinh Cầm sau đó chết. Chết có thể nói là bi thảm mà quỷ dị đến cực điểm, thậm chí còn không bằng một đao trực tiếp bị Diệp Đàn đâm chết. Chương 280. Liền cái này. Chương 280, liền cái này. Hô. A Hứa Khinh Cầm miệng to thở hổn hển. Lúc này tay trái của nàng buông xuống, hư năm cái thanh kia dọc theo mũi đao, trượt xuống dưới động nhỏ xuống máu tươi trường đao, ánh mắt của nàng nhìn chăm chú lên đã là không còn sinh cơ lịch gió, biểu lộ rất là phức tạp. Trong lúc này vừa có báo thù lại có nguyên nhân vì giết người mà sinh ra rốt vào kích động, sợ hãi các loại cảm xúc, còn có đối với mình không biết vận mệnh e ngại chi tình. Dù sao, nàng vốn là cho là mình hôm nay bởi vì bị tâm ma đại thể có hạn chế nguyên nhân, là nhất định sẽ bị lịch gió mang đi. Nhưng là không nghĩ đến vốn là phía trước một giây chính mình còn bị lịch gió bắt được, được đưa tới trong tay của người kia đi, nhưng mà ngay tại một giây sau, lại là đột nhiên xuất hiện một cái nữ tử thần bí, cùng với cường hành tư thái, vẹn vẹn ba chiêu, liền đem lịch gió cho chế phục. Đây đối với Hứa Khinh Cầm tới nói, quả thực là thủ đoạn thần tiên. Nếu như nàng trước đây cũng có thể có thực lực tên này, nữ tử thần bí như thế nào lại bị người kia khi dễ, luân lạc tới bây giờ loại tình trạng này cái kia. Nghĩ tới đây, Hứa Khinh Cầm mới ý thức tới Diệp Đàn còn đứng ở phía sau mình, đang nhìn chính mình. Thế là vội vàng xoay người, nhìn về phía Diệp Đàn, hướng về phía nàng mỉm cười thi lễ nói đa tạ nữ hiệp liền tại hạ tính danh, còn giúp chính ta tay đâm cựu nhân này, đại ân đại đức, cảm kích khôn cùng. Nụ cười thành khẩn, ngữ khí chân thành tha thiết không có gì. Ta đây cũng chính là thuận tay sự tình mà thôi. Diệp Đàn thờ ơ khoát tay nào nói. Nếu như có thể đem nữ hiệp cái chức vị này cho trực tiếp đổi thành đại hiệp thì tốt hơn muốn. Đồng thời ở trong lòng tâm tình thật không tốt bổ sung đến không. Nếu như không có ngài trượng nghĩa giúp đỡ, ta bây giờ có thể đã bị cái này lịch gió cho đưa đến người kia trong nhà đi. Bây giờ còn không biết sẽ kinh nghiệm sự tình gì. Cho nên, thật sự rất cảm ơn nữ hiệp ngài, không biết tiểu nữ tử có thể hay không biết nữ hiệp tôn tính đại danh của ngài. Nếu là sau này có thể nói, còn có thể trợ giúp nữ hiệp ngài một hai. Nói xong, Hứa Khinh Cầm nháy ánh mắt như nước trong eo, thành khẩn nhìn về phía Diệp Đàn đi, ngươi kêu ta Diệp Đàn liền tốt. Chỉ cần báo đáp cũng không cần dù sao ta cái này cũng bất quá là tiện tay chi lao đi. Diệp Đàn thuận miệng hồi đáp, hoàn toàn không cần tâm. Bởi vì nàng bây giờ lực chú ý đã là toàn bộ bị Hứa Khinh Cầm trong miệng người kia, cũng chính là hẳn là lịch đầu rõ bên trong nhà mình ông ngoại thân phận đến cùng là cái gì hấp dẫn. Hơi hơi. Có một chút như vậy hiếu kỳ nói đến. ngươi cùng Chu Lộ ra trong miệng một mực nâng lên người kia, là ai vậy? Xem các ngươi sợ hắn như vậy, rất khó dây vào sao? Diệp Đàn có chút hăng hái hỏi đến Hải. Diệp đại nhân, ta cùng ngài nói qua chuyện này sao? Hứa Khinh Cầm cùng Chu Lộ ra lúc này cũng không có giải đáp Diệp Đàn nghi hoặc, mà là trong miệng một lời mà nghi vấn đến ách. Diệp Đàn rất là buồn rầu gãi đầu một cái, có chút không biết trả lời như thế nào. Dù sao, cũng không thể trực tiếp cùng bọn hắn nói, các ngươi cách đấm pháp trận thật sự là quá rác rưởi, ta tùy tiện dùng điểm tâm liền nghe trộm được các ngài nói tới tất cả mọi chuyện. Như vậy đi, dạng này cùng bọn hắn nói lời, như vậy chính mình vừa vặn không dễ dàng tạo nên tới nữ hiệp. Phi, đại hiệp hình tượng chẳng phải là trực tiếp liền phá diệt rơi mất. A, từ hai người các ngươi cùng cái kia lịch đầu gió bên trong đối thoại đoán được. Diệp Đàn tùy tiện biên ra một cái lấy cớ, lừa gạt tới a, đại nhân quả nhiên là anh minh bất phàm. Hứa Khinh Cầm không có làm hay nghĩ, vẹn vẹn sùng kính khu vực gật đầu. Sau đó, nghĩ nghĩ, có nói tiếp, "Ách, cái này, nói như thế nào đây? Đại nhân ta tiểu giản ngắn mà từ đầu cho ngài nói lên a. Vậy vẫn là 4 năm trước, ta lúc đó vẫn là một người tu sĩ, lúc đó ta vẫn một cái tụ linh cảnh tu sĩ, vẫn là một cái luyện đan sư. Lúc đó ta nhớ được ta là tại một nhà cửa hàng gặp phải hắn. Khi đó ta bởi vì có một chút buôn bán thiên phú, cho nên thường xuyên sẽ cho một chút cửa hàng ra một chút phát triển kế hoạch, kiếm lấy một chút tiền tài, để dùng cho ta tu luyện luyện đan thuật mua một chút dược liệu các loại đồ vật. Tiếp đó lúc đó hắn phát hiện ta buôn bán tài hoa, lại thêm cho lúc trước hắn trưởng quản gia nghiệp lão quản gia qua đời. Cho nên hắn liền trực tiếp bá đạo sinh ra để cho ta cho hắn kinh doanh gia sản ý nghĩ. Hơn nữa, giống như cái kia lịch gió nói tới, hắn không tín nhiệm ngoại nhân tới quản lý gia sản của hắn, cho nên liền muốn cưỡng ép cưới ta. Ta đương nhiên là sẽ cự tuyệt loại chuyện như vậy. Nhưng mà người kia tại cái này cái tông vận thành thậm chí xung quanh rất nhiều thành trấn cũng là quá ngang ngược, tự nhiên là sẽ không để cho người làm trái ý nghĩ của hắn. Thế là hắn liền trực tiếp vận dụng bạo lực tới dọa ép ta, ta ngay lúc đó tu vi mặc dù vẫn là tụ linh cảnh, so bây giờ cao hơn rất nhiều, nhưng vẫn là xa xa đánh không lại hắn, mắt thấy liền muốn để cho hắn đắc thủ. Dưới tình thế cấp bách, ta giả ý phục tùng với hắn, sau đó dùng một chút không đáng giá nhắc tới thủ đoạn nhỏ, khiến cho hắn phát hiện tâm ma đại thế, để cho hắn tại trong vòng 4 năm bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức hành vi tới tổn thương ta. Nhưng mà ta cũng vì vậy mà bị phản vệ, chẳng những một thân tu vi rơi xuống trở về chút cơ cảnh, còn bị đồng dạng cách thức tâm ma đại thế hạn chế tại trong vòng 4 năm không thể ra cái này cái tông vận thành, chỉ có thể chờ chết ở đây. Mà sau đó ta vì mạng sống, cũng chỉ có thể cho Hướng Chu công tử dạng này hiệu buôn rất phát hơn phát triển đề nghị, hy vọng bọn họ có thể phát triển, trợ giúp ta một điểm. Ta trải qua sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy. Mà ta nói người kia, chính là tại toàn bộ tông vận thành, không, là cả cựu vực đều rất nổi danh người trong truyền thuyết kia Phạm phủ Phạm Lao gia. Phạm Tiêu Sơn. Hứa Khinh Cầm nói như vậy đang nói tới Phạm Lao gia cái chức vị này Phạm Lao gia, Phạm Tiêu Sơn thời điểm, cơ thể của Hứa Khinh Cầm rõ ràng run một cái, hiển nhiên là có cái gì đại khủng sợ. Mà đối với cái này Diệp Đàn nhưng là gương mặt mặt không biểu tình. Nghi vấn nàng đúng là không biết cái này cái gọi là Phạm Tiêu Sơn. Hơn nữa cũng thật sự không biết sợ cái này Phạm Tiêu Sơn. Trừ phi hắn là thái thượng vô lượng tiếp tu vi lão bất tử, như vậy Diệp Đàn có lẽ còn có thể đối với hắn có một chút kiêng kỵ ý nghĩ. Nhưng mà điều này có thể sao? Thử hỏi cái nào thái thượng vô lượng tiếp sẽ như vậy nhàm chán. Huống chi cựu vực ít đòi như thế mấy cái thái thượng vô lượng tiếp lão bất tử, chính mình cũng nhận biết ngươi nói cái này Phạm Tiêu Sơn. Hắn rất lợi hại phải không? Diệp Đàn mặt không thay đổi hỏi hắn không phải lợi hại hay không cái chủng loại kia. Hắn chính là loại kia rất lợi hại, tiếp đó lại rất có tiền, rất có mạng giao thiệp loại kia tóm lại. Hắn phạm ra, sinh ý làm được chính xác bắc vực, chẳng những có khó mà đếm hết gia tài, toàn bộ bắc vực bên trong, nhất là thương nghiệp, có rất ít không biết hắn người. Húng chi hắn tự thân tu vi cũng là không thấp, hơn 140 tuổi cũng đã là tâm thần cảnh cảnh giới đỉnh cao, đời này rất có mong đột phá đến tham đạo cảnh. Hơn nữa nhà hắn còn có cái này 2 tên mệnh hồn cảnh cùng 5 tên hòa hợp cảnh cường giả, đây đã là một cỗ thế lực rất mạnh mẽ. Toàn bộ tông vận thành cùng xung quanh mấy cái thành thị không có người khiến cho bọn hắn đối thủ. Tân nghe xong Hứa Khinh Cầm giới thiệu, Diệp Đàn gật đầu một cái, đây đúng là một cái thế lực rất lớn, dù sao giống như là lúc trước còn phong thành loại tình huống kia, thật sự là rất ít gặp, tăng thêm tinh cách có thể tạo nên tới một chuyện. Nhưng mà bốn, liền chút người này, liền chút tu vi ấy, liền cái này, liền cái này, liền cái này. Diệp Đàn hoàn toàn không thèm để ý, âm dương quái khí nói liền cái này, nghe Diệp Đàn âm dương quái khí, Chu Lộ ra nhịn không được nhìn Diệp Đàn một dạng, đồng thời ở trong lòng âm thầm chửi bậy đều nhiều như vậy cường giả, ngài mới là lăng hư cảnh tu vi. Mặc dù ngài chính xác rất mạnh, giết hòa hợp cảnh liền cùng như giết chó. Nhưng là bây giờ có nhiều như vậy cường giả lợi hại, nhất là còn có cao ngươi dòng dã 3 cái đại cảnh giới Phạm Tiêu Sơn tại. Ngài coi như lợi hại, cũng không đến nỗi bảnh trướng như vậy a. Có bản lĩnh ngài đi tìm Phạm Tiêu Sơn cái kia cầu tặc phiền phức a. Chu Lộ ra lúc này nhìn có chút thấp cái này, ít nhất hắn cho rằng chỉ có thể nói mạnh miệng Diệp Đàn chỉ ít người như vậy, chính ta liền trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đều là tung. Toàn bộ đều trộn lẫn nát vụn. Nhìn xem Chu Lộ ra, Diệp Đàn nói như vậy. Chương 281. Diệp Đàn thú. Xông lên. Chương 281. Diệp Đàn thú. Xông lên. Đem bọn hắn toàn bộ đều là tung. Toàn bộ đều trộn lẫn nát vụ bốn. Chu Lộ ra vụng trộm miết miết miệng sừng, âm thầm ở trong lòng chửi bậy lấy câu này đại khái là nam vực bên kia tiếng địa phương. Toàn bộ đều trộn lẫn nát vụ bốn. Lúc này Chu Lộ ra đã không đơn thuần là cho rằng Diệp Đàn là nói khoác lác, hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi lịch gió đến cùng có phải hay không Diệp Đàn giết được bốn. Đã bắt đầu suy xét có khả năng hay không là lịch gió trong quá trình vừa rồi đánh nhau, không cẩn thận đột phát bệnh tim các loại sự tình, kết quả mới bị cái này một mực đang nói khoác lác Diệp Đàn nhặt được cái tiện nghi các loại bốn. Dù sao, cho dù là dạng này thái quá đến cực điểm khả năng tính chất, tại bây giờ Chu Lộ ra xem ra cũng so lịch rõ là trong vòng 3 chiêu bị Diệp Đàn giết chết khả năng này muốn lớn hơn ân. Đây chính là bây giờ Diệp Đàn tại Chu Lộ ra trong lòng địa vị, hoặc giả thuyết là hình tượng. Còn tốt bây giờ Diệp Đàn còn không biết chính mình khổ tâm tạo nên tới hình tượng đã rơi vào loại trình độ này, nếu là biết, có thể Diệp Đàn sẽ khó chịu muốn đập đầu chết A4. Không. Nói cho cùng Diệp Đàn vẫn là sống hơn 200 năm nhân tình. Trên thực tế nàng vẫn có nhìn ra Chu Lộ ra đối với mình thái độ biến hóa 4. Như thế nào? Ngươi không tin a? Không tin ngươi xem liền tốt ta. Diệp Đàn liếc qua Chu Lộ ra, đĩnh ngạc nói không không không. Không dám, không dám, tại hạ đương nhiên là tin tưởng nữ hiệp ngài đối với cái này, Chu Lộ ra liền vội vàng lắc đầu. Cố hết sức phủ nhận đây cũng không phải bởi vì e ngại tại Diệp Đàn bạo lực mà không dám nói rõ ra bản thân nội tâm suy nghĩ. Ân, có thể nguyên nhân này vẫn là nhận phải một chút như vậy. Nhưng mà cùng nhiều nguyện ý, còn là bởi vì Chu Lộ ra cho rằng Diệp Đàn bất kể nói thế nào đều xem như chính mình, cùng Hứa Khinh Cầm ân nhân, là trợ giúp hai người giải vây một người tốt. Mặc dù nói xu thí một điểm, thích nói khoác lác một chút. Nhưng mà nơi nào có mắt thấy chính mình ân nhân đi chịu chết đạo lý. Ân, đối với Diệp Đàn chỉ cần là đi phạm Tiêu Sơn phủ đệ liền xem như đi chịu chết chuyện này, Chu Lộ ra 100% khẳng định Diệp Đàn trong mắt chứa thâm ý nhìn thoáng qua Chu Lộ ra. Không nói lắc đầu nói, ai? Đã ngươi còn chưa tin lời nói. Cái kia loại này sự tình chúng ta thì nhìn thực tế phát sinh tiến trình tốt. Nói xong, Diệp Đàn lại đem con trâu hương một bên Hứa Khinh Cầm nói ngươi đi tới lô, chúng ta cùng đi đem kia cái gì lạc kê phạm phủ. Đốt thành cho. Ai? Hứa Khinh Cầm bị Diệp Đàn cái này đột nhiên lời nói ra dọa sợ. Tên này nữ hiệp, Diệp Đàn, điên rồi. Giết một cái lịch phong chi sau, nàng liền bành trướng đến điên mất rồi. Đây là lúc này ở nơi trốn có người trong lòng cùng chung ý tưởng đám người cho rằng Diệp Đàn sắp điên rơi mất, mà đổi thành một lần phạm lao ra, Phạm Tiêu Sơn cũng cho là mình sắp điên rơi mất. Đương nhiên không giống với bị đám người cho rằng là bành trướng mà điên mất Diệp Đàn. Phạm Tiêu Sơn bên này là bởi vì chính mình nhẫn mại tiện nữ nhân đó 3 năm, cho tới hôm nay cuối cùng đến cùng vẫn là được như nguyện. Đối với Phạm Tiêu Sơn tới nói, hôm nay chuyện sắp xảy ra, đã là mấy năm này chính mình nghe được việc tốt nhất. Bởi vì chờ Phạm Tiêu Sơn hắn thành công cưới được cái kia Hứa Khinh Cầm sau đó, không những có thể khi lấy được một cái xinh đẹp nữ nhân lấy ra thưởng thức, cảnh đẹp y vui cải thiện tâm tình, còn có thể thu được một cái mình quả thật là có thể tin được, có thể giúp mình trưởng quản gia tài đại quản gia đương nhiên. Trên thực tế hai cái này điều chỉnh giá đối với Phạm Lao gia tới nói đều không phải là trọng yếu nhất nguyện ý, trên thực tế Hứa Khinh Cầm nữ nhân này mặc dù dáng dấp dễ nhìn, đồng thời tại phương diện kinh thương cũng rất có một bộ. Nhưng trên thực tế nữ nhân này còn có một hạng này càng thêm trọng đại giá trị. Trên người nàng còn nắm giữ món đồ kia lộ dẫn. Trên thực tế đây mới là để cho Phạm Lao gia chủ động đối với Hứa Khinh Cầm phía dưới tay hàng đầu nguyên nhân. Mà tới được hôm nay, Phạm Lao gia một mực theo đuổi đồ vật cuối cùng có thể tới tay, Phạm Lao gia lúc này không khỏi kích động làm mấy cái hít sâu a a a. Ha ha. Hắn thậm chí cũng đã vui vẻ đến ở trên không không một người đường phía trước cười ngượng Hứa Khinh Cầm a Hứa Khinh Cầm. Mặc dù ngươi đúng là vô tội có thể chính ngươi cũng không muốn món đồ kia. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Mặc dù ngươi người này là vô tội sao, nhưng mà ngươi tất nhiên ngăn cản lại ta phát triển đường tắt, như vậy ta tự nhiên là cần đối với ngài tiến hành một chút bạo lực sự tình. Ha ha ha. Hứa Khinh Cầm ngươi hôm nay liền tự cầu nhiều phúc đi. Lần nữa cười lạnh một tiếng, Phạm Tiêu Sơn liền ở đại sảnh chờ đợi đi bắt Hứa Khinh Cầm lịch gió trở về, một bên ở trong đại sảnh bốn phía đi dạo một hồi. Qua chừng nửa canh giờ sự tình, dựa theo Phạm Lao gia tính ra lịch gió không kém đều hẳn là đến. Dù sao đối phương mang theo nhiều người như vậy đi bắt Hứa Khinh Cầm đây nếu là tại không thể đem người mang về, cái kia Phạm Tiêu Sơn cho rằng lịch gió cho dù là trở về mà nói, cũng vẫn là bị tay mình động qua đời rơi hảo. Nghĩ như vậy, Phạm Tiêu Sơn gác tay đi ra đại đường, tiện tay tìm tới một người làm hỏi người đi giúp ta hỏi một chút, vì cái gì lịch gió vẫn chưa về? Hắn đã đi thời gian lâu như vậy thế nào còn không có trở về a? Người đi, thúc giục hắn đi. Phạm Tiêu Sơn đang nói như vậy, liền trông thấy một cái dọa người vội vàng chạy tới, nói, báo cáo Phạm Lao gia. Phạm Lao gia, việc lớn không tốt, đại sự không được a. Sự tình gì hốt hoảng như vậy? Ngạc nhiên sao? Nói một chút đi. Phạm Tiêu Sơn hiển nhiên là bị tên này hạ nhân ồn ào âm thanh làm cho có chút sinh khí, chỉ thấy hắn lông mày nhíu một cái, sau đó mười phần không kiên nhẫn nói đến ách. Cái này là liên quan tới Lịch Phong Lao gia. Lịch gió. Phương Mỗ gia cao mày, trong lúc nhất thời cảm giác chính mình dường như là tiên đoán cái gì dự cảm một dạng. Hắn như thế nào không còn? Bẩm đại nhân, Lịch Phong Mỗ gia. Lịch Phong Mỗ gia hắn vừa rồi mệnh bài. Bể nát. Hạ nhân nói ra cái này để cho Phạm Tiêu Sơn ông ngoại rất là chấn kinh, rất là không thể tin được một việc cái gì. Làm sao có thể? Ngươi nói cái gì? Phạm Tiêu tan tại chỗ liền lên cơn giận dữ, lớn tiếng chất vấn đến ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Lịch gió. Một cái hòa hợp cảnh giới tu sĩ, ngươi vậy mà nói cho ta biết hắn chính là đi giúp ta chảo một cái trúc cơ cảnh giới Hứa Khinh Cầm kết quả lại còn hao tổn ở chỗ đó. Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Thế nhưng là, Lịch Phong lão gia mệnh bài đúng là nát. Cái này ta hạ nhân trong lúc nhất thời bị Phạm Tiêu Sơn lên cơn giận dữ dọa người khí chàng cho chấn nhất đến, trong lúc nhất thời không dám nói gì, chỉ dám nhỏ giọng tái diễn vừa mới nói ra tình báo bọn hắn chỉ hoan cao như vậy sao. Chúng ta bên này cũng đã lẻn vào tiến vào, vì cái gì hắn ở đây cũng là vừa mới biết tin tức à. Như thế nào chậm như vậy a? Mà ở cách Phạm lão gia rất xa một cái trên tán cây, Diệp Đàn đang nhỏ giọng hướng về phía bên kia Hứa Khinh Cầm nhẹ nói đến. Nhưng mà Hứa Khinh Cầm không có phản ứng nàng. Bởi vì đột nhiên lúc này còn đắm chìm tại chính mình đột nhiên liền bị Diệp Đàn khống chế phi kiếm, dẫn tới Phạm phủ khiếp sợ tâm tình bên trong không có tỉnh lại. Chương 282. Diệp Đàn biểu thị mình tại cực độ tức giận tình huống phía dưới, chỉ cần mãng là đủ rồi. Chương 282. Diệp Đàn biểu thị mình tại cực độ tức giận tình huống phía dưới, chỉ cần mãng là đủ rồi đúng vậy, Diệp Đàn vừa mới tiến hành sự tình có thể nói là quá mức đến cực điểm. Không nói hai lời lợi dụng 10 phần tư thái ương ngạnh, kéo lấy một bên Hứa Khinh Cầm khống chế phi kiếm, tại Hứa Khinh Cầm bất đắc dĩ chỉ dẫn phía dưới, lợi dụng tốc độ cực nhanh, thẳng tắp đi tới Phạm phủ. Đến Phạm phủ sau đó, Diệp Đan hiện tại rốt cuộc là tụ linh cảnh tu vi người, hơi thi triển một chút thủ đoạn nhỏ, liền mê hoặc một loại giữ cửa thủ vệ, lặng yên không một tiếng động liền đã đến Phạm lão gia. Phạm Tiêu Sơn trong phủ đệ không để ý tới ta, Diệp Đan mắt nhìn một bên như cũ. Ngây ngốc lấy Hứa Khinh Cầm hơi hơi liền xuống quẻ miệng. Xem ra là bị ta vô địch anh tư cho khiếp sợ đến muốn. Dạng này bản thân tự xử lấy, Diệp Đan vẫn là lấy chính mình tuổi cho chọc vào một bên. Hứa Khinh Cầm nói đừng ngốc nữa ra. Ngươi cũng là giúp ta xem mấy người này cũng là tu vi gì, ta ngắm nghĩa cẩn thận ta làm như thế nào chế định chiến thuật, như thế nào hợp lý đánh tan phân tán đánh tan bọn hắn. Hứa Khinh Cầm lúc này mới hồi phục tinh thần lại, liếc mắt nhìn Diệp Đan, suy nghĩ một chút tu vi của nàng, lại suy nghĩ một chút Phạm Tiêu Sơn cùng thủ hạ của hắn tu vi 4. Vị này nữ hiệp, ngươi liền xem như dù thế nào chế định chiến thuật, suy xét kế hoạch, cũng không khả năng bù đắp giữa các ngươi tu vi trên người ta. Hứa Khinh Cầm không có trả lời yêu cầu Diệp Đan, ngược lại bắt đầu nói đến suối quẩy lời nói, tăng uy phong người khác, diệt chính mình chí khí. Là tại là đáng hận, nếu không phải là thực sự không quen tăng thêm Diệp Đan bây giờ còn nghĩ duy trì một cái giang hồ nữ. Giang hồ đại hiệp phong thái, có thể đã sớm cho đối phương làm đánh đòn trừng phạt 4. Dù sao giữa các ngươi là kém nhiều như vậy tu vi, huống chi bọn hắn bây giờ đã biết lịch gió tử vong tin tức, rất có thể đã nghĩ đến nữ hiệp ngài tồn tại. Ta muốn bằng không thì chúng ta vẫn là thừa dịp bọn hắn còn chưa phát hiện chúng ta, rời khỏi nơi này trước a. Hứa Khinh Cầm lúc này còn chưa ý thức được Diệp Đan trong lòng nghĩ sự tình, như cũ tìm đường chết nói đến ai đối với cái này, Diệp Đan hơi có chút buồn rầu thở dài một hơi. Sau đó không khỏi cảm thán, có đôi khi tự thân chiến lực, tự thân thủ đoạn vô địch vượt qua tự thân tu vi quá nhiều, cũng thật sự là một kiện chuyện phiền não A4. Yên tâm đi, ta đối với chuyện này vẫn có rất lớn lòng tin, hơn nữa thực không dám giấu giếm, ta chạy trốn năng lực vẫn là rất không tệ, nếu thật là có gì ngoài ý muốn mà nói, ngược lại ngươi bây giờ cũng có thể rời đi Tông Vật Thành, ta đến lúc đó còn có thể mang theo ngươi trực tiếp trốn xa 3000 dặm. Ách Hứa Khinh Cầm hơi hơi dừng lại tưởng tượng, hồi tưởng một chút Diệp Đản vừa mới khống chế phi kiếm tốc độ, liền gật đầu, nói ngươi nhìn Phạm Tiêu Sơn chúng quanh đứng cái kia hai tên người mặc áo đen, hai người bọn họ là một đôi huynh đệ, hai người cũng là mệnh hồn cảnh cao thủ, hơn nữa bởi vì là thân huynh đệ, giữa hai bên có không hiểu liên hệ, cho nên hai người bọn họ phối hợp phía dưới, có thể bộc phát ra khá cao chiến lực. Nói xong, Hứa Khinh Cầm có vượt qua chỉ hướng một bên thiên điện, nói ngươi nhìn chỗ kia trong sân, còn có năm tên hòa hợp tu vi tu sĩ, bọn họ đều là Phạm Tiêu Sơn chiêu mộ đến khách khanh, cùng nhau ở tại Phạm Tiêu Sơn thiên viện, cam đoan tại Phạm Tiêu Sơn chịu đến thời điểm nguy hiểm, có thể tại trước tiên liền chạy tới bảo hộ Phạm Tiêu Sơn. Nói tới chỗ này, Hứa Khinh Cầm ánh mắt tối sầm lại, tiếp tục nói mặc dù đến lúc đó cũng không biết đến tuột cùng là Phạm Tiêu Sơn bảo vệ bọn hắn, vẫn là bọn hắn đang bảo vệ Phạm Tiêu Sơn. A là như thế này a. Hiểu rồi. Nhìn một chút Hứa Khinh Cầm chỉ điểm ấy chỗ phạm vi, đồng thời lại dùng chính mình thần niệm đại khái cảm giác một chút tu vi cao sâu tu sĩ thần niệm, xác nhận Hứa Khinh Cầm nói tới không sai sau đó, Diệp Đan mới gật đầu một cái. Cái này đến không phải sợ Hứa Khinh Cầm lừa gạt mình, chủ yếu là bởi vì bây giờ Hứa Khinh Cầm chính mình cũng chính là một cái trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Mặc dù nàng ở vào Phạm Tiêu Sơn nguyện ý nhất định sẽ âm thầm điều tra một chút phạm phủ nhân viên sắp đặt các loại tình huống, nhưng mà độ chính xác tại Diệp Đan xem ra vẫn là đáng lo. Nghĩ như vậy, Diệp Đan hướng về phía Hứa Khinh Cầm giọng nói nhẹ nhàng nói, vậy dạng này lời nói hết thảy nhưng là quá đơn giản, ta đều hoài nghi là cái này Phạm Tiêu Sơn hắn không muốn sống, cố ý đem thủ hạ của hắn dạng này sắp xếp, chờ lấy ta đi giết một dạng. Cũng không để ý tới trên mặt viết đầy không tin loại này chữ Hứa Khinh Cầm, Diệp Đan tiếp tục nói, ta bây giờ chỉ cần lặng lẽ lẻn vào đến bên kia thiên viện, cũng chính là ở năm cái hòa hợp cảnh tu vi mấy cái kia tu sĩ cái kia vừa đi. Mặc dù tu vi của ta không cao, nhưng mà đối phó mấy cái này hòa hợp cảnh tu vi người, ta vẫn có lòng tin tại không kinh động Phạm Tiêu Sơn tình huống bên này phía dưới, đem mấy người này đang cấp toàn bộ giải quyết đi. Sau đó mà nói, còn lại lấy hai cái mệnh hồn cảnh tay chân cùng mệnh hồn cảnh Phạm lao ra mà nói, ta cũng chỉ cần bộc phát một chút tiềm lực của ta, để cho chính ta ở vào cực độ tức giận trạng thái. Dù sao ta tại cực độ tức giận trạng thái dưới một cái chừa sèn liền có thể làm chết một cái tham đạo cảnh tu sĩ, cái này rất hợp lý. Diệp Đan nói, Hứa Khinh Cầm nghe không hiểu lời nói, chơi lấy toàn bộ cựu vực có thể cũng không có người đã nghe qua nát vụn ngạnh. Hợp lý cái giám A4. Đây là Hứa Khinh Cầm đối với Diệp Đàn câu nói này duy nhất phản ứng. Nghĩ tới đây, Hứa Khinh Cầm chỉ có thể là bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói không nghĩ tới Diệp nữ hiệp ngươi lại còn chuyên môn tốn thời gian chế định một cái kế hoạch à, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn vọt thẳng đến Phạm Tiêu Sơn phụ cận, trực tiếp chặt xuống hắn đầu chó đâu. Hứa Khinh Cầm cảm giác chính mình đại khái là đầu góc nóng lên, phát hiện mình vô ý thức phía dưới lại là nói ra loại lời này. Dù sao, mặc kệ bất kể nói thế nào, Diệp Đàn cũng là cho đến bây giờ, duy nhất một cái nguyện ý toàn lực trợ giúp chính mình một người. Hai người thậm chí thứ ba phía trước cũng là không chút nào quen biết Ngô đối với Hứa Khinh Cầm lời nói ra, Diệp Đan nhưng là sắc mặt trầm xuống, lập tức trở nên nghiêm chỉnh, do dự đến. Diệp Đan tự nhiên là có thể thấy được, Hứa Khinh Cầm vừa mới là đang giễu cợt chính mình, trên thực tế Diệp Đan chính mình cũng không biết vì cái gì, tại mới vừa rồi Hứa Khinh Cầm càng không tin mình thực lực sau đó, nàng lại càng không khống chế được muốn tiến hành một chút để cho Hứa Khinh Cầm càng thêm không tin mình thực lực hành vi, cùng với lời nói. Có thể đây chính là trong truyền thuyết không cầm được tìm đường chết chi hồn. Ách, Diệp Đan, ta Hứa Khinh Cầm nhìn xem Diệp Đan đứng đắn thâm trầm biểu lộ, mở miệng muốn nói cái gì, lại bị Diệp Đan đánh gãy ân. Hứa đạo hữu ngươi nói vẫn rất có đạo lý. Chuyện này đúng là ta cân nhắc không chu toàn, đa tạ Hứa đạo hữu nhắc nhở của ngươi. Diệp Đan nói như vậy, mà liên tại Hứa Khinh Cầm vui mừng nở nụ cười, hướng về Diệp Đan đến cùng vẫn có thể nghe và khó nghe chi ngôn thời điểm, chính xác trông thấy Diệp Đan dãy rụa một chút trên tay mình mang theo ngạch giới chỉ, sau đó quay đầu đối với mình trịnh trọng nói ngươi nói thật sự là quá có đạo lý. Tất nhiên ta đều có thể tại cực độ dưới sự phẫn nộ đem bọn hắn toàn bộ đều cho dương, vậy ta còn ở đây lại bảo chế định chiến thuật làm gì a? Đây không phải lãng phí thời gian sự tình sao? Cảm tạ Hứa đạo hữu chỉ điểm của ngươi. ta lên. Nói xong, Diệp Đàn có thể nói là hoàn toàn rời bỏ Hứa Khinh Cầm nghĩ ý nghĩ, một thân khí tức không còn che giấu, hướng về phía chúng quanh thả ra ngoài, trực tiếp liền như là một phát đạn pháo vậy bắn nhanh ra ngoài sủ cả bờ lì ắt. Hứa Khinh Cầm còn nghe thấy Diệp Đàn dạng này lớn tiếng thét lên. Diệp Đàn chạy về phía trước bóng lưng khí thế bằng bạc, có thể nói là anh dũng đến cực điểm. Nghiễm nhiên một bộ ta cũng giống vậy lỗ mãng người a. Chính phòng viện lạc nơi Phạm Tiêu Sơn đang ở.